khi một người mà xuất gia đó thì phải giữ trọn cái thế giới này thì mới đúng cái nghĩa của nó. Do đó mà con khổ ra chính thế giới này làm thơ lục bát thì dễ nhớ, làm cho mình đọc mình thấy dễ nhớ, dễ giữ được cái hạn của thế giới, thầy thấy được chứ không có gì hết. Nên thầy cũng hẹn con cái ngày này thì về để mà thầy thế pháp cho con và trao y bát cho con, để từ đây về sau con trở thành một người tu sĩ của Phật giáo và cố gắng mà giữ gìn giới luật, thì mới công phụ ân thầy, cố gắng để tu đến khi mà làm chủ được sự sống chết của mình. Cái con khéo nó sẽ, cái nghiệp nó nặng lắm, khi nó không đến thôi, mà nó đến mình không đủ cái an dạ thì coi như là mình phải bọc hàng với nó, khổ lắm chứ không phải dễ. Cho nên vì vậy mà hiện bây giờ còn được chút sức khỏe, mình hãy ráng tập cho nó có căn bản, cho nó có những cái cơ bản của cái đạo lực. Chỉ chừng mà cái nghiệp nó có đến nó tác động mình thì mình mới đủ sức đi đầu với nó. Cái con khéo nó sẽ làm cho mấy con không có đủ cái lực mà chịu đựng nữa. Cho nên chúng ta không phải là tu chơi chơi đâu, mà tu thật tình, tu để mà làm chủ nghiệp á. Cho nên nó có những cái điều kiện rất là phải tập luyện cho nó đúng cách, rồi những gì mà thầy dạy mấy con nhớ cho kỹ á, thì như vậy nó mới có kết quả cái con khéo nó, cái nghiệp nó đến nó được đương đầu. Nói thì dễ, nói tâm thanh tản là vô sự mình dễ, nhưng mà mình sống được trong thanh tản là vô sự trước cả pháp mà nó tác động, đó là khó. Mà mình chưa bệnh thì nó thanh tản, mà mình bệnh rồi mình chịu nổi được sự thanh tản không? Cho nên bây giờ mình chuẩn bị cho mình sống cho được thanh tản, mà với một cái nội lực mình thấy rất rõ là khi có chướng ngại nhỏ nhỏ gì đó mình phát ý là phải đi liền, chứ không được mà còn duyên dấn ở trong đó. Nó là cách thức mà con cần phải rèn luyện và tu tập. Bởi vì cái pháp như lý tác ý ấy, nó chẳng qua là cái phương pháp tự trị ám thị, tự trị ám thị chứ không phải gì hết. Nhưng mà vì nó tu tập nó mới trở thành được cái đạo lực, cái nội lực ở trong tâm của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta không luyện tập mà chỉ có ám thị xuông ấy, thì nó chỉ có hiệu quả có một chút mà thôi. Còn cái này mình rèn luyện, mình biết đó là cái phương pháp như lý tác ý dẫn tâm vào đạo, dẫn nó vào cái chỗ giải thoát, dẫn cái chỗ mà làm chủ sự sống chết sinh tử của mình. Cho nên vì vậy mà mình hàng ngày mình rèn luyện nó, với có cái nơi mình cứu, mình an trú được cái tâm mình như thân hành nội và thân hành quản. Khi mình muốn rèn luyện nó mình phải cứu, còn cái tự chỉ ám thị của ngoài đời người ta không có dạy cách thức mình cứu, cho nên nó có hiệu quả có một chút. Còn cái này mình cứu mà mình an trú, cho nên mình dựa lên một cái chỗ, cái thân hành của mình là cái chỗ tựa nó rất là vững chắc. Đức Phật gọi là thân hành niệm, cái niệm của thân hành là cái điểm tựa của mình. Do đó mình có cái chỗ tựa để cho mình dùng cái pháp hướng cái từ từ giám thị đó, mình phải đẩy lưu được những cái nghiệp nó cái khối nó rất lớn chứ không phải nhỏ. Nó như là cái núi này, mà nếu mà không có cái chỗ tựa, không có điểm tựa thì mình bẩy cái núi này nó không có ra đâu, còn không? Cho nên mình có được cái điểm tựa, mình mới bẩy được cái ngọn núi. Mà cái pháp như lý tác ý nó là cái đòn bẩy, sao không hiểu, bẩy nghiệp mà, cho nên nó chuyển nghiệp. Mục đích của đạo Phật ra đời là giúp chúng ta chuyển cái nghiệp của chúng ta, nghĩa là từ cái nghiệp nghiệp nhân quả là nó có thiện giả chứ không phải, nhưng cái thiện của nó là cái thiện hữu lậu chứ không phải là thiện vô lậu. Còn chúng ta là phải sống thiện vô lậu, cho nên cái thiện vô lậu là thanh thản an lạc vô thượng. Còn cái thiện hữu lậu là mình làm lợi ích cho người, mình làm lợi ích cho mình, đừng có làm khổ người khác, nhưng đó là thiện hữu lậu. Còn cái thiện vô lậu thanh thản là vô sự, nó không có lậu hoặc trong đó. Vì vậy mình phải tựa vào, phải tựa nương vào một cái điểm tựa của thân hành của mình, rồi mình mới dùng cái đòn bẩy là cái pháp như lý tác ý, mình mới bẩy cái hòn núi nghiệp này, nó mới bay ra được, nó mới đứng nó lên được, chứ còn không kéo nó không đứng. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Cái thiện này nó không phải là thiện hữu lậu, không phải làm cái gì làm việc từ thiện, cái làm việc từ thiện nó là thiện hữu lậu, nó là thiện của nhân quả. Còn cái thiện mà chúng ta đang tập luyện đây là cái thiện giải thoát, cái thiện toàn thiện, cho nên nó không có lầu hoặc. Vì vậy mà khi mà chúng ta đã bảy cái nghiệp, nghiệp ác thiện của nhân quả bay đi rồi, thì nó còn cái nghiệp, vô lậu, cái nghiệp vô lậu, nó không còn khổ đau nữa. Nghĩa là chúng ta không có gì hết, hoàn toàn chúng ta, cái thân này thì chẳng qua là cái dụng cụ của nhân quả để sử dụng. Bây giờ chúng ta mượn cái dụng cụ của nhân quả, chúng ta dựng nó để mà chúng ta tạo thành một cái nghiệp không tham sân si, tức là cái nghiệp vô lậu. Bởi vì mình chưa có cái vô lậu đâu, mà nhờ mượn cái thân này mà bảy cái nghiệp thiện nghiệp ác của nhân quả bay ra, để rồi chúng ta mới có được một cái khối, một cái khối vô lậu. Cái khối vô lậu đó là tạng thân, ta còn hiểu. Chứ bây giờ người ở trong cái thiện của cái thiện của nhân quả thì nó có cái thiện và cái ác hữu lậu, và nó có một cái trạng thái vô lậu. Bây giờ mấy con thấy, mấy con chưa có xong chứ mấy con cũng nhận thấy được thanh quả là vô sự của mấy con chứ. Nó có cái đó. Cho nên thiện mà thiện hữu lậu và thiện mà thiện vô lậu, các con nghe. Còn ác á, thì con khỏi nói rồi. Ác thì nó phải lậu hoặc rồi mới ác, chứ không có lậu hoặc. Mà không có lậu hoặc thì làm sao gọi là ác được. Mà là lại thiện, mà lại thiện hữu lậu, thiện có lậu và thiện không lậu, tức là thiện có khổ mà thiện không khổ. Con hiểu chưa đó? Vì vậy bây giờ chúng ta thấy ở trong cái nhân quả nó có ba cái điều kiện cần thiết: một là ác, hai là thiện hữu lậu, ba là thiện vô lậu. Bây giờ chúng ta chọn lấy cái thiện vô lậu mà đẩy lui cái thiện hữu lậu và cái ác hữu lậu. Không, mình phải đẩy hai mấy cái này ra. Nếu một người mà đi làm việc từ thiện thì giúp đỡ người này người kia, mà người này để được giải thoát thì không bao giờ được. Họ chỉ có làm vua là sao, mà làm vua khổ lắm. Sao con biết đâu có tin tiếng gì đâu. Nếu thiện càng thiện hữu lậu càng cao, theo vậy chết càng khổ. Làm vua, làm những cái uy thế uy quyền thế này thế khác đều là khổ. Từ cái chỗ đó nó mới sinh ra những cái ác pháp còn cao hơn nữa. Cho nên đối với đạo Phật là biết được trong nhân quả, trong lịch sử nhân quả nó có ba cái dạng: một là ác, hai là thiện hữu lậu, ba là thiện vô lậu. Vì vậy mà chúng ta dùng pháp như lý tác ý, dùng phương pháp của Phật quét sạch cái thiện hữu lậu và cái ác hữu lậu này, chỉ còn giữ lại cái thiện vô lậu mà thôi. Cho nên nó ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, không có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta đi làm gì từ thiện. Tao hiểu không? Cái thiện này thì không phải là tăng trưởng thiện, này là thiện vô lậu chứ không phải là thiện vô lậu. Một người mà đi tu làm sao còn có của cải đâu mà đem bố thí. Không, một người đi tu mà dùng ái ngữ ngọt ngào với người ta, gặp trước đối tượng thì chúng ta sẽ bị cám dỗ, sẽ bị cám dỗ mất. Bởi vì càng ngọt ngào thì nó là thiện hữu lậu, còn mình sống độc cư trầm lặng không tiếp xúc ai hết thì nó là vô lậu. Thế mà tiếp xúc là nó có lậu hoặc mất. Cho nên tại sao mà Đức Phật bảo mình phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, là vì mình tiếp xúc là nó sanh ra năm dục tưởng dưỡng, còn không tiếp xúc thì năm dục tưởng dưỡng sẽ bị diệt đi. Cho nên đặc tư là bí quyết thành công của việc đó, bí quyết thành công của việc tu. Nhưng chúng ta mới tu tập thì chúng ta không giữ chọn được, chúng ta tập từ từ, tập từ từ, chứ đâu có khép mấy con vô mà ức chế trong đặc tư thì mấy con chịu sống hết. Từ từ rồi lần lượt mình tăng dần cho đến khi hoàn toàn 100% thì lúc bây giờ chúng ta mới thành tựu được sự. Thầy nói rõ ràng lắm, chúng ta hiện cái thân của chúng ta là do thân nhân quả. Cho nên Đức Phật nói mình vừa tự nghiệp của nhân quả. Nếu hoài nhân quả thì chúng ta không có thân. Do có thiện có ác mà chúng ta có thân người. Do có ác có thiện mà chúng ta làm thân của động vật. Từ động vật lần lượt đến cấp độ cao hơn là thân con người. Làm thân con người có được cái đầu óc, có sự hiểu biết, trí tuệ, biết thiện, biết ác, biết phân biệt rõ ràng. Loài động vật không biết phân biệt, nó chỉ sống theo bản năng. Nó có biết để ăn, biết để đau, để khổ, chứ không biết giải thoát. Cho nên trên cái con đường tu của chúng ta nắm cho vững rõ ràng. Chúng ta có phương pháp đàng hoàng. Cái pháp của chúng ta là pháp như lý tác ý, dùng nó để đẩy lưu. Và pháp tựa nương là thân hành hậu và thân hành hậu. muốn đẩy một cái ác pháp nào thì phải tựa, phải tựa vào một cái điểm tựa vững chắc, hơi thở hoặc thân hành quả. Bây giờ buồn ngủ là cái ác pháp là si, cho nên muốn phá cái si thì chúng ta phải tựa vào thân hành, tức là đi tinh hành, hoặc là tựa vào cái thân hành động của chúng ta, động của thân. Thì như vậy chúng ta tựa vào đó mà chúng ta phá được cái si. Trong khi đó phương pháp tác ý phải điều điều tâm tỉnh thức sáng suốt, không được hôn trầm tùy nhiên, đó là phương pháp tác ý. Cho nên vì vậy chúng ta tu tập là có phương pháp hẳn ngoài đối trị với cái ác pháp của nó, với cái chướng ngại pháp mà sẽ tác động vào thân tâm chúng ta, làm chúng ta không được giải thoát. Cố gắng hàng ngày tu tập rèn luyện, nhất là muốn chuyển nhân quả, chỉ có giới luật Phật là duy nhất. Tức hoàn toàn nếu mà phạm giới luật mà nói chuyển nhân quả thì các con chỉ dùng pháp như lý tác ý, chẳng qua là tự tỷ ám thị, nó có hiệu quả rất nhỏ không lớn. Con biết người ta đã biết tự tỷ ám thị cái gì, nhưng sự thật ra người ta chưa biết tựa lưng, và người ta chưa biết giới luật của Phật, cho nên người ta không chuyển nổi nhân quả. Còn ở đây Phật dạy chúng ta có căn bản lắm, có chỗ tựa bằng thân hành, có chỗ chuyển bằng giới luật. Giới luật nghiêm chỉnh là mấy con sẽ chuyển nó. Trước khi mấy con sắp chết, nghiệp sẽ tác động mấy con rất là lớn, nhưng mấy con giữ gìn giới, đừng sợ hãi, ôm chặt giới, rồi mấy con ôm pháp chặt, rồi mấy con tác ý, định sẽ hết tất cả những gì cũng quan hết, nó không giết hại mấy con đâu. Cho nên thường thầy nói chết, chết trong giới luật, chứ đừng chết mà phạm giới luật. Chỉ có giới luật là duy nhất, bởi vì giới luật của Phật rất là tuyệt vời. Bởi vì giới định tuệ, định thì các con thấy có một lớp học định mà thôi, chánh định, còn bảy lớp kia đều là giới luật. Cho nên lấy giới luật mà làm cái sống của mình. Mà muốn được giới luật như vậy thì chúng ta phải học hiểu giới luật. Thì đang tập trung thì soạn thảo cái bộ giới luật, còn nó tới 6 tập mà thầy mới viết được 2 tập. Mà các con thấy 2 tập có giá trị chứ, nếu con đọc rồi mấy con thấy có giá trị. Còn 4 tập nữa là thầy đang soạn thảo, cố gắng làm sao cho hoàn thành được cái bộ giới luật. Có hiểu mới có giữ, không hiểu làm sao giữ được mấy con. Các con hiểu. Cho nên bộ giới luật rất cần thiết cho mấy con, vì nó là cuộc sống của mấy con. Mấy con là giới luật là mấy con, nó là siêu mạng của mấy con, để mấy con mới chuyển được cái nghiệp nhân quả, tức là thân mấy con sinh ra từ nhân quả. Mà nếu mà không có giới luật làm sao chuyển nổi nó. Cho nên lấy thiện chuyển ác, mà giới luật là thiện pháp, toàn bộ những thiện pháp này mới chuyển được ác pháp, chứ làm sao còn cách nào khác hơn được nữa. Cho nên giới sanh định, muốn được định tức là muốn được bình an, muốn được yên ổn thì chúng ta phải có giới luật. Không có giới luật thì không bao giờ có định tịnh, có bình an nữa. Nói định, các con cứ nghĩ theo cái người mà không hiểu định thì người ta cứ nghĩ rằng tâm không có niệm khởi là định. Không phải gì đâu, nghĩa là sự bình an, sự an ổn, sự sáng suốt, không bị mê hoặc một cái gì, một cái pháp gì làm cho chúng ta mờ mịt thì gọi là định. Nhưng giới luật nó mới chuyển hết sự mê muội đó, nó mới có định được. Cho nên chúng ta ngồi đây mà chúng ta tất cả pháp tác động không được, gọi là bất động tâm định. Bởi vì trong cái bất động tâm đó, nó không có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu tác động vào được, cho nên mới gọi là bất động. Thì chỗ bất động này là không thẳng thắn hơn vô sự. Có gì ngoài cái tạng trạng thái tâm này. Cho nên muốn được vậy thì giới được nghiêm chỉnh, thì cái tạng thái tâm tạng an lạc vô sự này sẽ kéo dài 12 tiếng đồng hồ hoặc hơn nữa, và hoặc có thể suốt đời chúng ta đều phải tâm trạng thái này, vì chính giới luật mà bảo vệ nó được mà thôi. Cho nên rất quan trọng. Vì vậy mà thầy, tại sao mà thầy rời khỏi tu viện? Thầy rời khỏi tu viện để có thời gian mà thầy soạn thảo. Còn ở đây thầy không có thời gian. Tại sao vậy mấy con biết? Một chút thì có khách, một chút ngày nào thầy cũng đến ở đây dạy mấy con. Làm sao mà thầy có thời gian thầy biết? Mà bây giờ không biết thì mấy con làm sao hiểu? Phải có sách, có vở, có hẳn hòi bằng giấy trắng một đêm, các con vừa đọc vừa nghiên cứu, vừa thưa hỏi những điều, vừa viết, chứ có nhiều cái mấy con không hiểu. Không, để giúp cho mấy con thâm sâu hiểu rõ trong giới luật, để cho mấy con mới biết nó có lợi ích như vậy, mấy con mới đem hết sức lực của mình để sống trong giới luật, chết trong giới luật, nó là sinh mạng của các con. Thì như vậy mấy con mới chuyển được cái nghiệp của mấy con. Mà trong khi mấy con đang mang cái thân này là cái thân nghiệp, mà chuyển được thì mấy con mới làm chủ được nó, mà chuyển không được thì làm sao làm chủ được nó. Nó muốn đau, mấy con bảo nó hết đau được. Nó muốn chết, mấy con bảo nó hết chết được. Đâu phải vậy. Bây giờ cỡ sức của mấy con làm được. Thầy nói mấy con chưa có làm được rồi. Mấy con cứ nhìn thấy của mình cảnh rồi. Chưa có làm được cái, những cái gì hết. Vì vậy mà nổi khó khoải khi mình không tu thôi. Mà đã tu mà mình thấy cái sức mình chưa làm chủ trước những cái khó khăn đó, là nổi khắc khoải trong lòng của mỗi người tu. Mỗi đời còn gì nữa đâu, không còn gì nữa hết. Tất cả các pháp đều vô thường, không có một vật gì của chúng ta được nữa. Chúng ta biết rõ như vậy nữa. Cho nên chúng ta không còn tiếc một cái gì hết. Chỉ làm sao chúng ta chuyển hết nghiệp này để luôn luôn chúng ta không còn tiếp tục tái sanh được. Tiếp tục tái sinh luân hồi chúng ta có muốn không? Nhưng nó vẫn là, nhưng nó vẫn là, nó vẫn tương ưng, nó tự nó vẫn tương ưng nó đưa chúng ta đi đến tái sinh luân hồi mà chúng ta không không hề có cái ý muốn điều đó. Mà nó vẫn làm, chúng ta không cải được nó. Cũng như bây giờ chúng ta không, ngay cả bây giờ chúng ta không cải được thân tâm chúng ta. Nó sân chúng ta bảo nó cũng không nghe, nó sân là nó sân. Mà nó bệnh là nó bệnh, bảo nó không nghe. Thì thử hỏi bây giờ nó đi tái sanh, mấy con bảo nó đừng tái sanh được không? Cái chuyện của trước mắt của mấy con bây giờ thanh của mấy con bệnh nè, mấy con bảo đừng có bệnh, nó có nghe không? Vậy thì tới chừng tái sanh mấy con có bảo đừng tái sanh được không? Nó đâu có nghe, nó là theo cái quy luật của nhân quả. Mà mấy con không chuyển nhân quả thì mấy con làm sao là chịu được. Cho nên đó là một nỗi thầy dạy mấy con, chứ thầy một nỗi thầy lo lắng khắc khoải. Sách vở thì chưa xong, giới luật thì chưa đủ, đạo đức thì chưa rồi, giáo trình các lớp thì cũng chưa có. Tất cả mọi này đều dồn lại hết ở trên vai của thầy, ở trên cái đầu của thầy để làm gì? Nỗi khổ của chúng ta đang mang cái thân nghiệp, mỗi người đều mang cái thân nghiệp, mà cả một cái thế giới này được bao nhiêu con người, đã bao nhiêu sự đau khổ. Mà thầy ngồi đây mà thầy an tâm được khi mà mấy con đang lăn lộn trong nhân quả này. Nhìn cái hình ảnh mà cố minh cảnh, bây giờ ở đâu xa mình không thấy, mình không đến nhà thương mình không thấy, nhưng mình nhìn bây giờ, hiện giờ có một người đang bệnh mình mới nhìn thấy. Rồi mình ngày nào rồi mình cũng đi trên con đường đó nữa sao? Nhất định tới giờ phút đó như cô Minh Cảnh bây giờ, nếu mà cô tin lời thầy, cô ngồi cô giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, ăn ngày một bữa, lúc bây giờ chúng ta cho chết chứ chúng ta không sợ chết nữa. Cho nên chúng ta ăn ngày bữa đừng gì một chút xíu mà nằm đó để mà ăn 3-4 bữa rồi nằm ở trên cái thân bình khổ đau này, không lợi ích gì cả. Chúng ta chết trong giới luật để rồi chúng ta sẽ chuyển được giới luật. Đó là cái gan dạ của một người tu theo đạo. Đừng có hèn nhát, đừng có rụt rè, đừng có ham sắm trong một ngày, hai ngày, chẳng lợi ích gì mà càng khổ mình và khổ người khác. Bây giờ mấy con nằm trong giường bệnh mà mấy con còn sợ chết là chết gì? Nằm đi không được, bài trí tại chỗ, ăn uống không nuốt được, thế mà còn muốn sống là sống làm gì? Bây giờ mấy con không đủ khả năng đó, thì mấy con phải giữ giới chứ, ôm chặt giới đi chứ. Ăn ngàn bữa, ăn được nhất định là thử ôm chặt pháp mà tiến tới dệt sạch dệt sinh tử. Thì như vậy mới đúng, mới đúng là người tu sĩ của đạo Phật, không sợ chết. Còn hơ hở ra là chúng ta cứ lo ham sống, ham sống chạy đi bệnh viện để làm gì? Nó cứu được mình không? Chắc chắn là không cứu được đâu. Nếu nó cứu được thì bao nhiêu người đâu có ra đồng mã mà nào. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rõ được cái nguy cơ này, vì vậy mà chúng ta thấy rõ được cái quy luật của nhân quả này, và cái nghiệp của chúng ta đang mang ở trên, đang mang ở trên cái tâm của chúng ta là cái nghiệp quá lớn như núi. Vì vậy mà nỗ lực tu như thế nào đúng, tu như thế nào chỉ có thầy là người duy nhất biết được. Mà nếu không thưa hỏi thì mấy con biết đâu mà mấy con làm. Nhiều khi mấy con làm sai, ngồi yên ổn, mấy con ngồi thấy nó trạng thái an ổn, mấy con quên ở đây Đức Phật dạy pháp như lý tác ý là dùng nó để đẩy lui. Mình ngồi an ổn mà nghiệp mình còn hết, sức lực mình đủ hay không? Chưa đủ. Mà chưa đủ thì pháp như lý tác ý là tạo cho mình có đủ lực. Bởi vì mình biết ngũ tiền cái là năm cái màn ngăn che tham sân si chúng ta chưa sạch đâu, nó che đó chứ nó chưa hết đâu. Cho nên chúng ta tựa nương vào một cái hơi thở, tựa nương vào cái ngành hoạt là tác ý tham sân si đẩy lui ra. Chừng nào mà chúng ta thấy thân bệnh, chúng ta tác ý bay mất liền. Chúng ta thấy tâm chúng ta có một cái nỗi niềm gì, tác ý đi mất liền. Lúc cạo cử, lúc hôn tầm, tác ý một cái đi liền. Là như vậy là chúng ta đã có bạo lực. Còn nếu tác ý không đi mà chờ 1-2 phút, 5-10 phút mới đi, đó là chúng ta có đạo lực còn yếu lắm, phải ráng nỗ lực tự. nghĩa là các ý bảo đi là ngay đó chúng ta thấy hoàn toàn tỉnh, tức là phá được thân trần. Ngay thân chúng ta có đau nhức bảo đi thì ngay đó đau nhức mất, thì đó là đạo lực chúng ta tròn đủ. Mà nếu chúng ta bảo đi một lần không đi, hai lần ba lần thì chúng ta năm lần thấy nó đi, thì như vậy là đạo lực chúng ta chưa đủ, chưa đủ, tức là có kết quả, có đạo lực nhưng còn nhỏ, phải nỗ lực tu tập nữa. Thì pháp tác ý phải liên tục tác ý, chứ sao lại chúng ta lại bỏ nó để mà ngồi im lặng. Ngồi im lặng chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ giữ được cái thanh thản an lạc vô sự, không phải. Muốn được vậy thì có pháp tác ý mới tự nó sẽ hiện ra cái tướng bất động đó. Thì thầy nói như vậy các con biết nỗ lực mà tu tập, giới luật thì sẽ cố gắng trong một năm, năm này bước sang năm thì làm sao cho bốn tập giới luật này ra đời. Đang cố gắng hết mình để làm sao cho kịp, vì mấy con trong khi mấy con bỏ hết cuộc đời mà tu tập như thế này, làm sao mà thầy yên tâm được mà ngồi mà nghỉ ngơi được mấy con. Mỗi con người là một nỗi khổ, mà giới luật không có làm cho mấy con chuyển được cái nghiệp của mấy con. Cho nên thầy cố gắng, thầy làm việc ngày đêm. Các con biết thầy thức tới 11 giờ, 2 giờ để mà thầy soạn thảo. Vừa soạn thì mặt hạnh đánh xong thì thầy chỉnh lại coi cái gì còn thiếu sót trong đó, thầy làm việc tới ngày. Cho nên điện thoại mà theo nghiệp chứ thầy không cần nghe. Nghĩa là 40 mấy lần ở trên điện thoại báo là 40 mấy lần thầy chẳng nghe. Bởi vì làm việc mà nghe điện thoại là mất giờ. Cứ gọi điện thoại thầy là một điều rất là khổ tâm thầy ghê gớm lắm. Thầy không thể nỡ phụ lòng khi mà người khác gọi mình. Nhưng phải biết thầy trong cái giờ phút này là thầy lo, thầy soạn thảo những bộ đặc biệt lợi ích cho muôn người. Mà một cú điện thoại nói nhảm nhí rất là khổ thầy lắm. Nói cái chuyện khơ khơ, nói chuyện không ra gì thì rất là khổ tâm thầy. Tại vì thầy cầm nhắc cái điện thoại lên mà nói một chừng 5-10 phút thầy cũng rất tiếng. Tại sao vậy? Tại vì cái thời gian mất đó thì mấy con phải mất cái thời gian của mấy con. Mấy con không biết ở đâu mà giữ gìn. Các con hiểu. Cho nên thầy đi như vậy, chứ mà thầy luôn luôn thì dành cái thời giờ đó để cho mấy con chỉ biết được cái điều. Chỉ có thầy biết, còn không biết cho mấy con được. Cái lòng thương yêu của thầy đấy mấy con rất là tình thương của một người cha, của một người thầy, của một người mà rất thương người. Cho nên thầy dồn hết sức của mình là thầy không kể giờ giấc, thầy hở giờ nào làm giờ nào. Và chính minh tâm là cái người bảo vệ cho thầy làm công việc, nghĩa là luôn luôn không bao giờ cho người khách nào đến gặp thầy, cũng không bao giờ muốn để cho thầy nghe điện thoại, bởi vì biết làm công việc là cho muôn người, cho nên rất là lo lắng cho thầy. Vì vậy thầy biết cái chỗ này mới có cái yên cho thầy, chứ không đồng tới đồng lui thầy không làm gì. Thì những cái bộ sách này không biết bao lâu nữa. Các con biết một cuốn sách 300-400 trang như vậy, nó đâu ít cái thời gian. Thế mà thầy tập trung thầy làm là gì nữa? Để mấy con sống đúng giới, mấy con truyền tất cả những người khổ đau của đời cho mấy con. Chứ nếu không có giới thì mấy con không biết. Mấy con phạm giới làm sao mấy con thực hành được? Con hiểu, ngon kết quả. Cho nên vì vậy mà thầy ước mong mấy con nỗ lực tu. Thỉnh thoảng thầy về thăm rồi thầy chỉ dạy cho mấy con để tránh bớt những cái điều động. Điều động ở đây các con biết sáng trưa chiều, thậm chí như ăn cơm xong rồi có các thầy cũng hỏi biết. Nó khổ cái nỗi là mọi người người ta đến đây mà gặp thầy mà thầy không gặp thì rất là tội, rất là tội. Thầy rất thương họ, không nỡ người ta từ xa người ta đến mà muốn gặp thầy mà không gặp. Người ta về người ta rất buồn, người ta rất khổ. Cho nên gặp là mất thì giờ này. Các con hiểu không? Mà thì giờ của thầy rất quý, không thể bỏ phí một phút giây. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi trên xe mà thầy về đấy, cả cái thời gian từ sáng cho tới bây giờ thì mất cái thời giờ của thầy soạn thảo biết bao nhiêu không biết không? Các con hiểu. Bởi vì chỉ có thầy là người mới viết những sách đạo đức, chỉ có thầy mới chứng chỉnh được cái buồn giới luật này mà thôi. Thầy biết rằng chỉ có thầy, không còn người thứ hai nữa đấy. Thì mấy con đọc sách thầy mấy con biết. Cho nên thầy cố gắng hết mình để vì mấy con, vì lòng thương yêu mấy con mà thầy đem hết sự lực lượng của mình để cứu thoát mấy con khổ về cái nghiệp của mấy con. Mỗi các con, mỗi người đều có cái nghiệp, mỗi cái nghiệp đều có đặc tướng riêng nhau, nó không giống nhau. Cho nên mấy con bình tâm ráng tập luyện tu tập. an trú được trong thân hành rồi dùng pháp ý, đừng có một cái trạng thái nào an ổn thì mặc nó các con cứ sử dụng pháp ý điều đặn để mấy con đẩy lưu những tham sân si của ngũ thiền tán, đẩy lưu những chướng ngại pháp đang tác động trên thân và tâm của con. Còn không có bình an thì các con đẩy lưu tham sân si ngầm trong thân tâm của mấy con, thì điều đó là điều lợi rất lớn các con nhớ. Hiện giờ thì các con cũng biết được phương pháp tu tập rồi, nhưng còn cái sai sót nhỏ nhỏ mà thôi, cho nên thỉnh thoảng về mấy con trình lại cho thầy những điều mà sai sót thì chỉnh lại để làm cho mấy con tu không còn sai sót. Nhiều khi cái đặc tướng của mấy con cứ đưa tay ra và đưa tay vô, người đưa nhanh người đưa chậm, người đưa cho nó trở thành một cái dòng, nghĩa là cánh tay này đưa cánh tay này trở thành một cái nguồn, cái bánh xe trở thành cái nguồn của thân hành, thì mọi điều đặc tướng của mấy con chỉ có thầy mới xác định cái này đúng cái này sai. Trước khi mấy con nghĩ tưởng ra mấy con làm chưa chắc đã là đúng, khi mà thầy quan sát thầy thấy con làm như vậy, nhiếp tâm được như vậy, đối với con với người khác làm như vậy họ cũng nhiếp tâm không được, các con lưu ý thầy. Cho nên tùy theo đặc tướng của mọi người mà thực hành pháp tinh thần niệm, tùy theo đặc tướng của mọi người mà tập cái khâu tác ý ra cho đúng cách để tác ý nó mới có hiệu quả. Còn không tác ý tập cái câu pháp mà nó không đúng thì các con tác ý nó không hiệu quả. Tại sao tôi tác ý câu này mà nó kết quả, mà tôi tác ý câu này mà không kết quả, là tại vì đặc tướng của tôi chứ không phải là gì. Cho nên các con thấy khi nào mà tác ý một cái câu mà nó có hiệu quả thì các con sẽ tập nhuần nhuyễn câu đó rồi mới sai. Cứ nhuần nhuyễn tức là nó có hiệu quả rồi, tức là nó nhuần nhuyễn là nó có hiệu quả. Còn chưa hiệu quả thì nó đang tiếp tục tập pháp ra để tìm cái câu nào cho có hiệu quả mà mình tập ý. Nó thì những điều mà thầy dạy thì mấy con nhớ, sự tu tập nó lợi ích rất lớn cho mấy con. Nếu mà mấy con tu sai một chút thì mấy con sẽ làm giờ cũng được. Bởi vì hầu hết là những từ các tổ các thầy mà tu là tại vì không có kinh nghiệm, không có người kinh nghiệm dạy, cho nên hầu cứ nhiếp tâm rồi ức chế tâm để chúng ta được sự an tịnh, được sự yên ổn. Do sự yên ổn đó cũng là thiền định, chứ không phải chúng ta đang rèn luyện một cái đạo lực để chúng ta làm chủ được những cái nghiệp đau khổ muôn đời của chúng ta, chứ không phải bây giờ. Cho nên cái đạo lực phải có, chứ không phải ngồi đó để sự yên lặng đó để mà chịu đựng ức chế ép làm cho cái đau khổ chúng ta, cái sân hận chúng ta, cái ác pháp nó không hiện ra. Nhưng nó không hiện ra nó vẫn còn nằm im một chỗ chứ chưa phải sạch. Ở đây các con nhớ cái danh từ mà trong giới luật của Phật dạy bảo mình từ bỏ. Bây giờ thầy nói như thế này, mình sẽ thấy cái từ bỏ, mình có từ bỏ. Bây giờ chúng ta đã biết những sự mê tín đó là sao, cúng bái cầu an cầu siêu là không có. Thế mà chúng ta bảo từ bỏ, nhưng mà chúng ta có từ bỏ. Bây giờ nói từ bỏ vậy kinh sách đại thừa sai, chúng ta có dám đem đốt không? Chưa dám đem đốt tức là chúng ta còn tiếp, tức là chưa từ bỏ. Chúng ta thấy nó sai, nó dạy chúng ta mê tín, nó dạy chúng ta những cái tu tập không đúng, thì chúng ta đã biết rồi. Bây giờ chúng ta từ bỏ là bỏ sạch, dẹp sạch, đốt sạch, không cần xài nó nữa. Chúng ta dám làm điều đó không? Như vậy chúng ta chưa từ bỏ. Cho nên vì vậy bây giờ chúng ta thấy nè, bây giờ chúng ta từ bỏ những cái danh từ mà gọi là từ bỏ, tức là bỏ, không còn xài nữa. Bây giờ bình thường chúng ta không thấy gì hết, chúng ta từ bỏ, không có cúng, không có giái, thần thánh, quỷ ma gì nữa hết, không sợ nữa, bình thường. Nhưng mà đừng nhất là chúng ta đau bệnh rồi bắt đầu thử coi chúng ta từ bỏ hay là chúng ta chưa từ bỏ. Cái này thật sự là chúng ta chưa từ bỏ, chưa đủ gan dạ từ bỏ. Biết nó sai, nhưng mà nhiều khi chúng ta chưa đủ từ bỏ. Thầy nói như thế này, một cái người mà chúng ta có hiểu rồi, nhưng mà sự thật ra nói từ bỏ thì chúng ta chưa từ bỏ. Bình thường thì chúng ta nói hay lắm, nhưng mà khổ sự thì chúng ta không có từ bỏ những cái mê tín này. Đó thì đó những điều kiện mà thầy nói, thầy nhắc nhở con từ bỏ là phải từ bỏ thật sự từ bỏ để chúng ta đạt được những cái lợi ích rất lớn cho chúng ta. Còn cái này nó nhảm nhí, nó làm chúng ta tiếc tiếc. Cũng như thầy nói kinh sách đại thừa giờ mấy con có cả tủ, nhưng mà con biết nó là sai, mấy con không có tu tập nó nữa, mấy con bỏ đó, nhưng mà cứ tiếc là mấy con chưa bỏ.
nó không hiểu chưa? Để anh đốt sạch, bỏ sạch ba cái thứ này ra đi, nó không có lợi ích cho mấy con. Nếu mà có lợi ích thì mấy con cứ nhìn các thầy, các tổ, các hòa thượng, họ đã lợi ích rồi. Đằng này họ có lợi ích đâu? Họ chết trong đau khổ không à? Có người nào mà sinh xuống đâu? Nhìn cái mà họ sai, chúng ta thấy rõ ràng là hiện bây giờ đang sống, họ phạm giới, phá giới, ăn uống phi thời, sống trong chùa to Phật lớn là không từ bỏ. Họ nói thì từ bỏ, nhưng mà những cái giới hạnh này nhìn qua thì chúng ta thấy không từ bỏ. Cũng như bây giờ mấy con nghe thầy giảng nó từ bỏ, nhưng mà sự thật nằm trong tâm của mấy con chưa từ bỏ. Thầy nói rồi mấy con xét đi, mấy con sẽ thấy có những cái mấy con chưa từ bỏ. Cho nên nói từ bỏ rồi mới đoạn diệt được, mà mấy con chưa từ bỏ làm sao mấy con đoạn diệt được nó. Cho nên xét nét cho kỹ thì mấy con thấy chúng ta còn dính mắc đặt thành vấn đề. Như từ lâu đến giờ thầy ở trong cái tu viện này, bây giờ thầy đi ra thầy ở chỗ khác mà thầy vẫn thấy an vui, thầy vẫn thấy bình thường, không có gì hết. Đó là thầy đã từ bỏ đó. Nếu mà thầy dính mắc chỗ này chắc chắn là thầy từ bỏ được. À bây giờ đi ra thì nhớ nơi mình ở rồi thầy kia nọ buồn rầu nó hoặc thầy đó có từ bỏ không? Chưa từ bỏ. Nó chỉ chuyện nhỏ, nhưng mà đó từ cái nhỏ đó mà chúng ta chưa ra cái lớn chúng ta chưa từ bỏ. Cho nên những cái này là cái phải tu, là phải học. À, chẳng hạn như giờ tôi từ bỏ, mà tôi vô đây tôi ở thời gian đập cư thì tôi nhớ nhà, nhớ cửa, tôi có mình cái từ bỏ chưa từ bỏ. Chừng nào mình phải biết, từng cái tâm niệm hiểu biết đó mình mới thấy được mình mới rạn lọc từng chút, dùng phương pháp các ý dập mặt nó mà để từ bỏ. Những cái hành động chúng ta phải làm, bởi vì nó có cái hình thức mình nói từ bỏ, nhưng cái hình thức không từ bỏ thì sự thật ra tâm tâm mình chưa từ bỏ. Phải từ bỏ cái hình thức. Thầy nói bây giờ mình biết rõ ràng tư cách đại thừa là sai thì mình bỏ nó đi, mình dẹp nó đi, trong nhà đừng có để cái thứ này nữa. Nó tiền thừa biết bao nhiêu thế hệ đã sai lầm, chứ không phải riêng có cái thế hệ của mình. Bao nhiêu thế hệ từ những cái thế hệ trước chúng ta đã sai lầm, được những gì, bây giờ chúng ta được những gì, và sau này những kinh sách này còn lại, thế hệ sau này được những gì, làm hao tốn biết bao nhiêu bí mật, biết bao nhiêu tiền bạc của mọi người đổ vào in những kinh sách này. Vậy thì chúng ta biết rõ nó lợi ích gì, nó cám dỗ chúng ta rất lớn. Các con thấy như kinh Pháp Hoa, dù cho tạo tội hơn nữa cả mấy hàng thì hết tội, đó là dụ chúng ta. Ai cũng nghe ham hết, cho nên mọi người đều xứng nhau mà tổng. Các con thấy còn tinh thần danh lại lễ sám hối, lại lễ sám hối cho hết tiêu tội chứ gì. Thế mà cái câu chuyện của Ngô Thừa Ân biết đường Tam Tạng, trong có đó có Tôn Ngộ Không. Thế rồi bây giờ ở trong kinh Hồng Danh mà Ngô Thừa Ân là người viết chuyện Tây Du Ký sau Đức Phật, chứ phải có trước Đức Phật. Mà kinh Hồng Danh lại viết trong thời Đức Phật, Đức Phật viết ra, có không? Thế mà có đấu chiến thắng Phật ở trong đó để chúng ta làm. Một cái nhân vật tưởng tượng ra, bây giờ ghép vô trong kinh, bảo rằng Đức Phật viết, có điều này không? Không có. Các con hiểu như vậy rõ ràng là kinh Đại Thừa là ai? Thế mà ai viết ra? Không phải người sao viết không? Như vậy rõ ràng là những cái sai quá sai, tại sao chúng ta lại không chịu suy nghĩ để mà chúng ta dẹp phức ra cái này đi. Một nhân vật tưởng tượng mà bây giờ là trở thành một ông Phật mà hàng ngày chúng ta lại sám hối, cái đó có rất đau khổ. Tại sao chúng ta là một con người có trí tuệ mà chúng ta đến đổi mà để người ta, để một cái nhân vật của nhân vật tưởng tượng của một nhà văn, của một nhà viết tiểu thuyết mà người ta lầm cho mình để mình lại lễ như vậy? Rồi kinh sách như kinh Địa Tạng là một tác giả, người ta viết ra cảnh địa ngục, rồi người ta nâng cái ông Địa Tạng nó lên, Bồ Tát nó lên để rước những cái linh hồn, cái người rước những linh hồn tội lỗi dưới địa ngục. Rồi tôi đọc lại cái bộ kinh Thập Vương, tức là mười vương duyên vương đó, hoặc là những tác giả tưởng tượng ra viết, đâu có cái cảnh đó. Cho nên thầy nói thật sự, nếu thầy tu không chính, không tìm hiểu hết tất cả những cái ảo tưởng này thì nghe nó kinh thì ai mà dám bày, nghe nó Phật thuyết thì ai mà dám nói. Chỉ có người tu chính người ta mới tuy ra, người ta mới thấy rõ ràng là cái nhân vật, thì nhân vật những cái nhân vật trong những cái câu chuyện này đều là do một cái con người tưởng tượng ra mà biết ra mình không, không có gì, không có cái người đó. Cho nên toàn bộ kinh sách Đại Thừa có thật này. Cho nên vì vậy không thật chúng ta ném đi, đừng có tin. Mà ném đi tức là từ bỏ những cái sai. Còn bây giờ chúng ta chưa ném được, từ cái hình thức không ném được, thì cái thử hỏi cái tâm của chúng ta có bỏ được không? Đó, thì hôm nay thầy nói như vậy có nghĩa là phải đúng, chúng ta có đầu óc, con người chúng ta phải biết cái đúng cái sai, cái đúng cái sai. Chẳng hạn là ở trong cái cuốn tập 4 các con thấy Đức Phật hỏi như thế này: ông có đi đến cái phạm thiên kia mà các ông có đi đến phạm thiên kia, người nào cũng không đến hết. Bây giờ một cái nhà mà cái nhà triết học họ tưởng tượng ra một cái triết, họ cũng chưa đến cái thế giới đại đồng như thế nào, con người sống như thế nào, họ nghĩ tưởng ra thôi. Họ nghĩ bây giờ phải cái triết học này phải đưa con người phải sống vậy, nhưng mà khi mà đi trên con đường đó để tới cái đích đó thì người ta bật ngửa ra cả đám hết, không có ai thực hiện được cái triết học đó hết, có phải không? Chưa có đạt được, mà cái nhà triết học này họ tưởng tượng đó, họ tưởng tượng là tới đó là hạnh phúc con người lắm đó, nhưng mà sự thật họ có tới chưa? Chưa. Mà chưa thì bắt đầu bây giờ mới bắt đầu đi cái bật ngửa ra cả đám nhau hết, tức là hoàn toàn nó không được vậy đâu. Ông Phật cũng nói phải đi đến cái chỗ đó rồi thấy được rồi rồi mới nói, còn chưa được thì đừng có nói. Ông có tới đó đâu mà ông nói. Cho nên ông Phật đã tới mức rồi đó, cho nên mới đưa ra bốn cái chân lý, có phải không? Bốn cái chân lý, bốn sự thật, nghĩa là tôi đã thấy đó rồi, tôi đã thấy rồi, tức là ông Phật đã thấy, đã chứng nghiệm được cái đó, cho nên mới nói ra. Cho nên giáo lý của đạo Phật gọi là chân lý chứ không phải được gọi là triết học. Thế rồi bây giờ người ta đẻ ra triết học tính không, qua bộ kinh Bát Nhã nếu con thấy đó là triết học. Các ông chưa có tới cái chỗ mà tánh không đó, mà các ông cứ tưởng tượng nó là như vậy, thì các con, các ông đã sai. Cũng như mấy ông chưa có biết Phật tánh như thế nào mà mấy ông cứ nghĩ tưởng đó là Phật tánh, mấy ông chưa có tới. Đó là một cái bằng chứng để mà Phật Pháp dịch ra, Đức Phật dịch ra rất rõ. Vậy mà chúng ta không chịu ném ra cái này đi, còn để làm gì? Cái ảo tưởng chưa đến mà dạy người ta phải tu tập, dạy người ta phải sống như vậy, làm cho người ta chết muốn hết mọi người. Các con thấy một cái triết học đưa ra thì cái người đó họ tưởng tượng cái nhà triết học đó họ tưởng tượng ra cái chưa hẳn là ổng đã sống được như vậy. Cho nên đó là cái sai lầm làm cho chúng ta gần chết với nhau đó, làm cho con người trên hành tinh này gần chết với nhau đó, mà không đạt được. Họ tranh đấu để mà họ tạo cho cái học thuyết đó cho đạt được, nhưng mà cuối cùng bao nhiêu người chết, bao nhiêu sự đau khổ của con người, nhưng mà tới đó thì không hoàn toàn là. Cho nên Phật Pháp tôn giáo cũng vậy mấy con, nó đưa ra cái giáo điều, ngỡ tưởng là đó sẽ đưa chúng ta đến cái đạt. Nhưng mà cái ông mà đưa cái giáo điều, ông không có tới chỗ đó được, làm chúng ta đau khổ. Các con hiểu không? Cho nên ở đây thầy là một cách, thầy dạy mấy con, thầy biết phải làm như vậy như vậy. Cho nên hiện bây giờ mà thầy làm cái việc này thì các con thấy thầy biết là đó có sử dụng cái nền đạo hoàn toàn ngoài đạo đức của người, thì không còn có một cái phương pháp nào thực tế hơn, cụ thể hơn, thì đây là cái thực. Cho nên một cái thực mà Đức Phật là người đã chứng nghiệm được, và giáo pháp của người để là đưa là dạy chúng ta đạo đức chứ không có gì cả. Muốn được vậy thì mấy con phải tu tập, phải nương vào thầy, phải thưa hỏi kỹ những điều và những sách vở của thầy. Mấy con đọc một lần chưa đủ đâu, mấy con phải đọc nhiều lần và nhiều lần để từ đó suy ngẫm được, rút tỉa ra được những cái tu tập. Mình tu tập nhưng mình đọc rồi mình suy ngẫm qua cái sự tu tập của mình, rút ra được từng kinh nghiệm với đặc tướng của mình. Chứ đừng nghĩ rằng các con sẽ tu vậy thôi, bây giờ không đọc không nhiều, mấy con sai rồi. Chữ nghĩa không thể nào nói hết được ý nghĩa của nó, danh từ không thể nào diễn tả được cái ý của thầy muốn nói. Nhiều khi phải gượng ép những danh từ nói như vậy, nhưng khi thực hiện rồi thì nó lại có sự sai khác, hiểu sai khác trong đó. Cho nên từng cái chỗ mà nghĩa cái danh từ đó mà khi thực hành rồi thì mấy con thấy kết quả nó, thì mấy con mới hiểu chính xác cái nghĩa đó. Cũng như trong kinh Phật, nếu thầy không thực hiện được làm sao hiểu được nghĩa của Phật vậy? Các con thấy danh từ đơn giản bây giờ bao nhiêu người đọc đi mà không tu chứng, mấy con sẽ hiểu lệch nghĩa không? Chỉ có khi tu chứng người ta mới hiểu được cái nghĩa đó mới chính xác. Các con thấy đọc qua cái tập 4 những lời Phật dạy, các con thấy rõ ràng những danh từ này rất thường trong kinh chứ. Nhưng mà thầy giảng mấy con thấy các nhà học giả có giảng vậy được không? tức là không có tu làm sao giảng được, không có kinh nghiệm chứng thực làm sao nói lên được những điều này, thành ra nói lệch hết, sai nghĩa hết. Đó, đó là một cái điều quá nguy hiểm của chúng ta. Mặc dù kinh Phật là đúng, nhưng hiểu nghĩa sai mà giải thích sai là làm cho người ta đi sai. Hầu như các độ giải thích sai qua chữ nghĩa của kinh điển mà trở thành một kinh sách là được, làm cho chúng ta không còn bị tự tử. Vì vậy hôm nay thầy viết cái cốt lõi của đạo Phật để thực hiện cho được chuyển được nhân quả là giới luật. Mà bộ giới luật mà chưa hoàn thành là nỗi khắc khoải trong tâm thầy ghê gớm lắm hay không? Làm sao cho có thì giờ tuổi đời mình thì cao, năm nay là 70, năm nay là 79 tuổi rồi còn gì, thì các con thấy cái mừng sinh nhật của năm này thì bắt đầu cho một năm mới, tuổi thầy phải chậm hết, gần 80 tuổi rồi mà còn ngồi đấy mà soạn thảo những bộ như thế này thì con biết cả một sức lực của mấy người còn khỏe chứ người già như thầy mà còn sáng suốt viết như thế này đâu phải dễ, đâu phải dễ. Cho nên vì vậy mấy con nỗ lực tu luôn luôn, lúc nào thầy cũng để mắt, rồi thầy làm việc để tránh bớt những cái duyên làm thầy mất giờ, chứ không gì hết. Chứ không phải thầy bỏ mấy con đâu, không phải thầy trốn tu viện cho như đâu mấy con. Thầy chẳng sợ ai hết đâu. Đối với thầy thì không còn lo lắng gì mà đối với tất cả mọi sự việc. Cho nên cái bức tâm thư hai thầy đã nói, chỉ có bức động tâm thì mọi việc sẽ được hóa giải tất cả mọi sự việc. Chỉ có bất động tâm mới đem lại sự bình an cho mọi người, còn không bất động tâm không bao giờ đem lại sự an ổn cho mọi người. Và các con sẽ đọc cái bức thư thầy đề tên là Sóng Gió Chân Như. Chỉ có lòng thương yêu chúng ta thì sóng gió mới lặng, ngoài lòng thương yêu thì sóng gió sẽ dập dần. Các con hiểu. Cho nên cái bài viết đó nói sau này mấy con sẽ có dịp mấy con đọc. Lòng thương yêu chúng ta như ông Phú Long An. Các con có nghe ông Phú Long An đó. Lòng thương yêu như ông Phú Long An, lúc nào vẫn thấy người ta thương mình, không bao giờ thấy người ta ghét mình. Đó mới chính là lòng thương yêu của người tu sĩ đạo Phật. Như vậy mới chính là lòng từ bi. Với lòng từ bi mấy con hiểu khác ông Phú Long An là sao. Những gương hạnh đệ tử của Đức Phật còn đó, sự sống của Đức Phật còn đó. Sau này thầy sẽ soạn thảo giáo trình học lớp chánh kiến là mấy con học về sự sống của Đức Phật. Thầy sẽ đem hết sự sống của Đức Phật mà nói lên những cái hành của Đức Phật sống, để rồi mấy con học được cái lịch sử sống của Đức Phật. Bởi vì niệm Phật là sống như Phật, là phải hiểu Phật mới sống được như Phật, phải biết Phật sống như thế nào, như thế nào là một cái gương hạnh. Mà nếu chúng ta không hiểu làm sao? Chúng ta đâu phải đọc cái lịch sử sơ sơ vậy. Học cái lịch sử của Đức Phật là học đời sống của Đức Phật. Như vậy mới đúng nghĩa. Mà Đức Phật này, điều này chỉ có thầy, không có người thứ hai biết được. Bởi vì còn những điều mà chúng ta không thể quan sát được mà thầy quan sát được. Cho nên cái giáo trình mà tu tập cho 8 cái lớp của Bát Chánh Đạo của đạo Phật là thầy sẽ làm công việc này chứ không ai làm công việc. Nếu có một người tu chứng thì sẽ giúp thầy rất nhiều công việc. Còn không có người tu chứng thì một mình thầy phải làm. Thầy mong mấy con nỗ lực tu để mấy con thực hành được, làm chủ được sự sống chết. Xong rồi mấy con sẽ tiếp ăn. Vì lúc bây giờ đầu óc của mấy con sáng suốt vô cùng, muốn thấy cái gì thì mấy con sẽ biết rõ, không cần thầy. Nghĩa là bây giờ mấy con viết bài gì đi nữa thì mấy con đưa đến thì mấy con sẽ nói về tu tập thiền định hoặc là phương pháp này nghe kia. Mấy con có viết rồi thầy cũng phải chỉnh đốn lại. Bởi vì sự tu tập của mấy con chưa xong, mấy con sẽ nói qua tưởng của mình, chớ qua kinh sách nghiên cứu của mấy con nhiều, chớ sự thật mấy con chưa kinh nghiệm. Còn thầy thì thầy sửa cho mấy con, mà không còn thầy thì những cái này là cái lỗi của mấy con sai để ảnh hưởng cho đời sau. Cho nên tất toàn bộ những cuốn sách mà dạy về thiền, về tu cách này cách kia của mọi pháp trong thế gian này đều là nếu mà không có một người tu chứng mà kiểm lại những cái này thì hầu như là tất cả sách này đều sai. Cho nên thầy nói rằng một nhà khoa học mà viết nói về thiền là nhà khoa học đó sai. Một nhà mà tu bất kỳ tu phương pháp nào mà chưa đạt được những chân lý thật sự, đều là sống trong ảo tưởng mà biết hay điều gì sao điều giết người. Người ta cứ ngỡ tưởng thành thông là cứu cánh, không có đâu, đó là ảo thành và cái giới cấm của nó không có dưới đích của mình hết. Rồi nghiên cứu tới tập giới thứ hai, vì tập giới thứ hai văn hóa truyền thống tập hai đó thì còn nhiều là một cái giới của người tu sĩ. Đầu tiên vô thì các con thấy cạo bỏ luôn tập áo tạp, thì giới của người tu sĩ sống trong nhà chùa, trong gia đình rồi thì đó là giới của người tu sĩ. Và mấy con đã đi vào trong tu viện, dù là tu sĩ mặc cái áo tu sĩ mà mấy con vào tu viện đương nhiên xem mấy con là người tu sĩ, tuy là không cạo bỏ đâu tóc nhưng mấy con đã sống ở trong nhà trong cửa, sống trong tu viện còn nhà cửa gì nữa, đâu có gì của mình mà không có gia đình mình xung quanh mình nữa, mấy con chỉ có một thân mình. Cho nên coi mình là một tu sĩ, một tu sĩ chuẩn bị cho trở thành tu sĩ. Thì như vậy con cũng nghiên cứu những giới của tập 2, rồi tiếp tục tập 3, tập 4 cho đến tập 5, tập 6. Những giới luật này càng đọc mấy con sẽ càng hiểu hơn, càng đọc càng hiểu thấu triệt cho đời sống của mình được. Và đồng thời mấy con giữ gìn trọn vẹn hết những giới luật này thì chuyển hết nhân quả khổ của thân chúng con, của thân tâm chúng con thì có. Đó là một cái khổ, một cái khối khổ của nghiệp, của nghiệp. Hiện bây giờ các con là đang ôm một cái khối khổ của nghiệp. Nó, các con thấy cái thân của nó con nhỏ chứ gì, nhưng nó như lưới tư duy nữa, như khi mã lạc chơi nó không thường lắm. Đừng có nghĩ nó nhỏ, nó lớn lắm. Nghĩa là đối với cái đôi mắt của người chính đạo, nhìn mỗi cái thân của mấy con, người ta thấy như cái mặt nó lớn lắm. Cho nên tại sao mấy con tu mà mấy con cũng muốn nó mau chứ gì, nhưng nó lớn quá, nó không nhỏ. Cho nên mấy con vừa đủ cái này rồi thì nó có cái tu, cho nên nó lớn lắm. Cho nên rồi nó lại nó liên liên cái bị nó uy lực của nhân quả, nó liên liên nó bồi đắp cái núi đó lớn rồi, nó không có để cái núi đó nhỏ, mà nó liên liên mỗi thời gian của nó qua là nó đắp lên được nó cứ đắp. Mình cố gắng mình làm cho nó nhỏ nó mòn, mình làm cho nó teo lại, cho nó mất đi, thì nhân quả nó đắp lên hoài. Còn mình thì có pháp, mình dẹp nó xuống, mình làm cho nó mòn đi. Hằng ngày nó con tu là làm cho nó mòn, nhưng nó quá nữa. Có, ở đây thầy nói như thế này, có người ấy, thì cái núi nghiệp của mấy con nhỏ, nhưng có núi, thầy nói về núi, người nào nó cũng lớn cho nó nhỏ. Nhưng mà có núi nhỏ mới lớn, chứ không phải người nào nó cũng y như nhau, người nào cũng lớn nhau. Nhưng có người rất lớn, rất lớn. Cho nên cái người rất lớn thì các con cứ nghĩ nè, cái thân của mấy con á, mà đang bị bệnh này bệnh kia là mấy con nhớ thật kỹ, cái núi của mấy con, cái núi nghiệp của mấy con nó lớn đó, nó mới đau đó, còn nó nhỏ nó không có đau. Mặc dù là nó còn nghiệp chứ nó không phải hết đâu, bởi vì nó không có đau, là bây giờ nó không đau chứ mai mốt nó đau, nhưng mà nó không có trầm trệ, lúc nào nó cũng rầm rì ở trong thân của mấy con, đau nhất chỗ này đau nhất chỗ khác, đó là cái núi nghiệp của mấy con nó quá lớn. Còn cái người nó khỏe mạnh, nó không có thấy đau nhất, không có thấy gì hết, tâm hồn dễ thanh thản an lạc, là cái núi nghiệp của thằng nhỏ. Mặc dù là thanh mang của thầy, thầy cũng còn cái nghiệp của thầy đang hết thôi, nhưng mà cái núi nghiệp của thầy là thầy đang làm chủ, thầy muốn đẩy nó chỗ nào nó nghe hết, thầy muốn nắm nó thì xách cái núi của thầy, thầy để đâu nó đẩy được. Cái núi của thầy bây giờ nó teo lại, nó nhỏ rồi, cái sức của thầy cỡ cái sức của thầy dỡ 2-3 cái núi được, mà bây giờ thầy dỡ cái núi này thì như dỡ cái nắm bông gòn thôi. Nó con hiểu, đó là cái lực của thầy nó tu đến mức độ đó. Cho nên cái núi nghiệp nó đối với thầy, nó còn chừng nào mà thầy bỏ cái thân thầy thì cái nghiệp nó mới hết. Nhưng mà cái nghiệp nó tác động được thầy, thầy vì cái sức của thầy, thì sách nó ở đầu nó đâu cũng phải đi theo đó hết. Các con hiểu, làm sao mấy con làm cho cái núi nghiệp của mấy con nó nhỏ lại, rồi cái sức của mấy con lớn hơn. Bây giờ mấy con còn đang sống, mấy con muốn sách nó để chỗ nào nó nghe, thì như vậy mấy con đã lập chủ. Các con hiểu thầy muốn đem cái ví dụ đó là để cho mấy con nó đau mấy con bắt đi thì nó đi, nó là mấy con sách nó đó. Thì nó nói như vậy, cho nên nó phải là đó. Thì hôm nay mấy con được thầy về đây gặp thầy, mấy con còn hỏi gì không? Hỏi ngay những cái pháp tu, tu như thế nào cứ hỏi ngay đó, thầy sẽ chỉ dạy cho con tu. Đó là cái lợi ích rất lớn. Rồi thầy sẽ đi, và cũng ngay trong cái buổi trưa nay khi mà thầy về dưới nhà Minh Tâm, họ tay xong và trao một cái số kinh sách hiện cho cái nhà làm từ thiện, khi họ cho đồng bào nghèo thì về vật chất thì họ ban cho cuộc sống một tháng nửa tháng, nhưng mà về tinh thần họ thì phải mang sách vở của thầy để họ sống thiện, để họ chuyển cái đời sống họ không còn khổ như vậy nữa. Đó là cái lợi ích lâu dài, nghĩa là làm từ thiện lợi ích lâu dài. Còn các vị mà hiện bây giờ cùng với nhau mua gạo, mua đồ ăn, thức uống đem bố thí cho những người nghèo đó, là làm từ thiện lợi ích cho vật chất của họ hiện tại, chỉ trong vòng một tháng, nửa tháng tuần lễ thôi, rồi sau đó đâu có hoàn đó, nó sẽ không thiện, mà nó cứ chờ cho mình đem bố thí thì nó lại còn tạo khổ thêm. Cho nên thì sao cho những sức thiện để cho họ đọc, để mà họ giữ gìn được những cái đạo đức, để chuyển cái nghiệp đời của họ bớt khổ, bớt khổ. Sau đó là thì giúp cho những cái nhà từ thiện họ bố thí những cái điều lành để mà chuyển nghiệp quả của họ, thì bố thí tạo cái phước báo cho những cái người mà được thấy. Vì thầy có gặp những vài nhà từ thiện họ sẵn sàng làm gì đó, cho nên những kinh sách mà dạy về hành tập thiện, tứ vô lượng tâm, tập năng hành thiện là những sách mà được giấy phép, thì thầy sẽ cho họ, không còn ai nói chúng ta được. Cái hành sách mà chưa giấy phép mà rải ra thì nguy hiểm. Nó thì những cái điều kiện mà đã có giấy phép thì cứ cho đảm bảo cho những người nghèo để chuyển nhân quả. Cho nên vì vậy mà hôm nay, trưa hôm nay thì thầy sẽ chuyển cái số sách đó đến cho những nhà từ thiện để họ có làm công việc pháp từ thiện giúp cho đồng bào. Còn thầy tiếp tục thầy đi ra ngoài quận Nha Trang, Cam Ranh. Ở đó thì có một số Phật tử mời thầy ra đó để làm cái lễ thọ bát quan trai, giảng thuyết một bài giảng ngắn để cho người ta tu học. Cái bát quan trai thì đã dạy. Vì vậy mà hai ngày, bữa nay là mùng bảy, ngày nay là bảy tây chứ các con, ngày mai là 8 là bắt đầu thì truyền giới họ bắt, ngày 9 thầy cũng truyền giới, chiều ngày 9 thầy trở về và tiếp tục thầy ở yên ổn mà ngồi. Cho nên thầy cũng mất giờ cũng nhiều, nhưng mà phải tạo cái duyên lành cho mọi người. Thế là sao bây giờ, cái nếu mà thầy được ngồi không mà biết thì nó nhanh lắm, không sao. Cho nên vì vậy mà mấy con khi mà về đây là tại vì hôm nay là ngày sinh nhật của thầy, thì biết mấy con cũng ước ao muốn gặp thầy, người ta mừng cái ngày sinh nhật của thầy, tốt hơn mừng sinh nhật của thầy thì nó có thể nỗ lực chung. Mà như được con về đây chung, đó là con đã mừng sinh nhật thấm thía nghĩa tình. Thầy mong mấy con được giải thoát, tức là con thụ ân thầy, tức là mấy con đã mừng tuổi họ đấy. Thầy sống là gì mấy con, và mấy con thực hiện được sự tu tập là mấy con không thụ ân thầy, là mấy con đã mừng tuổi họ với thầy. Đó là chứ không phải mà làm ra cổ mắt bàn rồi ngồi đó chích những cái lời vu vơ đó, nó không có nghĩa lý gì hết. Chích thầy thế này thế kia không có nghĩa lý gì, mà ngay những mấy con mà về tu viện mấy con tu để mà nói lên được một ngày một giờ tu tập mà không phụ ân thầy dạy mấy con, để mấy con được giải thoát, là mấy con đã mừng sinh nhật thầy trăm năm này đủ cái tình nghĩa kia lắm. Cho nên mấy con ráng tu tập thì mấy con mừng sinh nhật thầy. Nhân cái dịp mà mình sinh nhật thầy, thầy nói đó, thầy sẽ hứa với mấy con, nhưng mấy con biết thầy sẽ biết lúc nọ lúc nào thì biết là khi hết duyên thì thầy sẽ đi, mà khi còn duyên thì tức là thầy còn duyên tức. Cho nên thầy nỗ lực duy trì cái sự sống của mình để làm cho tròn cái tình thương yêu chúng sanh của mình. Cho nên mấy con yên tâm thì biết lắm. Cho nên hôm nay là cái ngày sinh nhật của thầy, mấy con có những cái lời nói đó là tượng trưng cho cái tinh thần, cái lòng của mấy con. Thì mấy con nói còn yên thầy thì qua cái hình ảnh mà các con nỗ lực đi thì nó là mấy con mừng. Cho nên hôm nay thì thầy quyết tâm, làm sao cho hoàn thành cái bộ sách đại đức là ít lắm mấy con. Nếu mà cái bộ giới luật xong rồi thì tiếp tục là cái bộ sách đạo đức làm người 20 mấy tập mà thầy cũng mới có được 2 tập, thì mấy con biết thầy còn làm việc nhiều. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cái bộ sách đạo đức làm người ra đời, nghĩa là bất cứ người nào đọc, họ bất cứ làm nghề nghiệp nào, bất cứ trong hoàn cảnh gia đình nào, thầy mang lại hạnh phúc cho họ. Thì quyết định điều đó, thầy đem lại sự an vui cho mọi người, cá nhân, cho gia đình, gia tật tự. Thì quyết định làm điều đó. Đứng trong nghề nghiệp nào, điều là thầy nói rất rõ những đạo đức của nghề nghiệp. Làm sai là người đó không đạo đức. Thầy xác định rất rõ ràng. Làm cho mọi người đọc là họ phải thức tỉnh ngay. Họ phải thức tỉnh. Mặc dù thầy biết rằng họ phải chia phải 1 ngày, 2 ngày họ mới, nhưng sắc đạo đức còn đó sẽ nhắc nhở họ mà. Từ thế hệ này tới thế hệ khác, cha ông chưa làm được, con cháu sẽ làm được. Thì cái điều đó, đó là cái điều mà thầy nghĩ rằng cái con người của chúng ta là con người sửa đổi được, chứ không phải là con người sửa đổi được. Chỉ có quyết tâm. Cho nên thầy muốn làm sao cho con người sống trên hành tinh này đều là những người tốt, không còn. Đó là cái quyền nhận của mình. Cho nên mấy con yên tâm, thầy biết tuổi thầy cũng lớn rồi, sức khỏe thầy càng ngày càng kém, nhưng thầy sẽ cố gắng làm xong cái nhiệm vụ. Vì nhìn xung quanh thầy, người ta không có ai nghĩ làm cái việc này đâu, mà có nghĩ người ta cũng làm không được nữa. Người ta muốn làm lắm nhưng mà người làm không được, bởi vì cái khả năng của người ta, cái chuyện trước mắt, nhưng mà người ta không có nói ra được. Chứ không phải là thầy viết đạo đức mà thầy nói tới chuyện ở đâu trên trời, ở đâu tưởng tượng đâu. Thầy nói chuyện ngày mấy con từng sống, từng có những cái hành động sống của mấy con, nhưng mấy con không biết đó là đạo đức hay không đạo đức thôi. Thầy chỉ dựng nó lên, cái này đạo đức, cái này không đạo đức, có vậy thôi. Thì làm cho mấy con từ cái cuộc sống của mấy con nhận ra cái đó là cái thực hàng ngày mấy con sống, chứ thầy không nói cái chuyện mơ hồ đó. Cho nên nó là thực sự, nó là cái chân lý rồi. Thì theo cái điều kiện của Đức Phật mà là nó không có làm sai cái gì, không có nghĩ tưởng mơ hồ cái gì mà nó thật. Cái đó đúng, cái đó sai. Và cái đúng thì nó làm, và cái sai thì nó cố từ bỏ, lìa ra để đem lại hạnh phúc cho ai cố gắng mà làm thì sẽ hạnh phúc cho người đó, sẽ hạnh phúc cho gia đình đó. Có vậy không? Thì lợi ích thì mấy con phải làm thôi. Còn mấy con không làm thì mấy con không lợi ích cái gì. Cũng như bây giờ mấy con tu theo thầy là lợi ích cho mấy con chứ không phải lợi ích cho thầy. Có phải không? Lợi ích cho mấy con là mấy con được giải thoát, mấy con được làm chủ được nhân quả khổ đau của mấy con, chứ đâu phải mấy con làm lợi ích cho thầy. Nhưng vì thầy với cái lòng thương yêu của thầy muốn mọi người đều được như vậy. Bởi vì thật ra thì không có lợi ích gì cho thầy, nhưng vì thương yêu. Và chính không lợi ích cho thầy nhưng lợi ích cho thầy. Các con biết lợi ích cho mình, thầy là người chăm sóc. Đó là lợi ích cho thầy, là thầy là người để sanh ra đạo được cho mình. Vì như vậy, thầy phải làm hết bổn phận chưa có, là một phần rất là lợi ích cho mình. Nếu thầy làm cha mà thầy không làm lợi ích cho con, thì làm cha làm gì đấy? Làm thầy thì phải làm lợi ích cho đệ tử của mình, chứ đâu phải làm thầy để đệ tử làm lợi ích cho mình. Cho nên mấy con chỉ cần làm đúng những lời thầy dạy, đó là mấy con tự lập, tự lập người cha. Thì hôm nay mấy con có những gì tu tập nó còn sơ sót mấy con chưa? Kính thưa thầy, nhân dịp sinh nhật lần thứ 78, con xin kính chúc thầy luôn được an lạc. Con cứ xin thầy hãy thương tưởng tới các chúng sanh hữu duyên với chánh pháp. Con hứa cố gắng tu tập để đền đáp phần nào công ơn dạy bảo của thầy. Con có vài thắc mắc sau đây xin được thầy giải đáp. Tu tập tứ niệm xứ câu hữu với chánh niệm tỉnh giác định như thế nào? Thầy cho con những ví dụ cụ thể. Bây giờ đây là cái câu hỏi thứ nhất. Tu tập tứ niệm xứ câu hữu với chánh niệm tỉnh giác như thế nào? Nghĩa là bây giờ con ngồi con tu tập, con tu tập tứ niệm xứ tức là gì? Con ngồi vô sự. Bắt đầu bây giờ con thấy con bị cái phong trầm thì như thế nào? Do như vậy bây giờ con phải đứng dậy ngay liền, con sẽ tu tập chánh niệm tỉnh giác trên bước đi của mình. Đó là con câu hữu với cái pháp đó để mà đối đầu với cái phong trầm thì như của con, phải dẹp sạch nó bằng cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ con câu hữu với tứ niệm xứ bằng cái phương pháp khác nữa là pháp thân hành niệm. Bây giờ con không có buồn ngủ không gì hết, nhưng mà con biết rằng tới cái giờ đó mình sẽ buồn ngủ và mình hay bị buồn ngủ. Do đó con tập cái pháp thân hành niệm, con tập pháp thân hành niệm nó sẽ làm cho con tỉnh, nó không còn bị buồn ngủ nữa, tức là không có buồn ngủ đến. Còn khi mà có buồn ngủ đến, như câu hỏi con á, là câu ngủ với chánh niệm tỉnh giác, không? Thì do nó buồn ngủ đến, nó có buồn ngủ, nó nghe nó mới ngủ, chứ chưa ngủ. Do đó con đứng dậy, con đi chánh niệm tỉnh giác, đi tinh hành chánh niệm tỉnh giác, thì đó là con đã câu ngủ kết hợp với cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là pháp chính, còn chánh niệm tỉnh giác là pháp phụ, mà pháp phụ nhưng nó lại là cái phương pháp để đẩy lui cái chướng ngại pháp là không tập tùy nhiên. Sau khi không tập tùy nhiên hết rồi, nó không tỉnh trở lại rồi, nó không còn buồn ngủ nữa, thì con ngồi lại tu tứ niệm xứ như thường. Như vậy là con hiểu. Còn bây giờ con muốn câu hỏi với pháp thân hành niệm là con biết rằng mình không có buồn ngủ, nhưng mình muốn mình hay bị buồn ngủ, vì vậy mình phải tập cái pháp này để cho nó tỉnh, để mình tu tứ niệm xứ cho nó trọn vẹn mà nó không bị buồn ngủ. Cho nên cái pháp thân hành niệm con tu tập cho nó tỉnh táo hẳn hoài đàng hoàng, nó làm cho con rất tỉnh mà không có buồn ngủ nữa. Bây giờ con mới tỉnh rồi, con mới tu tứ niệm xứ. Con ví dụ chẳng hạn để cho con thấy rõ. Trước khi tu tứ niệm xứ thì con bắt đầu con tu một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ thân hành niệm đi, rồi con ngồi lại tứ niệm xứ thì nó không buồn ngủ. Con hiểu không? Đó, như vậy là câu hữu với chánh niệm tỉnh giác. Đó là câu thứ nhất. Tu tập tứ niệm xứ câu hữu với định vô lậu như thế nào thì cho con những ví dụ định vô lậu. Bây giờ mấy con thấy đang giữ tâm thanh tạng an lạc vô sự nè, bỗng dưng có một cái niệm, có niệm nó khởi ra. Nếu mà nó có niệm thì nó làm cho bị đậm cái tâm rồi, cho nên nó mất cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự. Quý vị, vậy cho nên vì vậy chữ câu hữu có nghĩa là mình sử dụng cái định vô lậu, là tại vì cái niệm đó mình tác ý bảo cái niệm đó một lần hai lần mà thấy sao nó không đi, nó cứ tới lui hoài. Nó tới lui, được rồi mày tới lui, tao sẽ áp dụng vào định vô lậu, tức là tao có hữu định vô lậu là mày sẽ đi mất chứ không còn ở đây được. Thấy không? Còn nếu mà con tác ý, con dùng cái pháp như lý tác ý, con thấy một cái niệm đó khởi ra, con tác ý, mà con tác ý ví dụ như cái niệm đó là ái kiết sĩ, nó nhớ nhà con, thấy không? Nó nhớ mấy đứa cháu này kia đó, nó khởi lên cái niệm đó, thì bắt đầu con tác ý ái kiết sĩ mày đi chứ mày không có vô đây được. Con biết cái niệm đó là thuộc về ái kiết sĩ gì đó, thương nhớ gia đình mà, thì con biết là ái kiết sĩ. Hoặc là nó nhớ bạn bè của nó làm ăn, hoặc là đi làm gì đó, mà nó nhớ đến người bạn cũng là ái kiết sĩ. Thì do đó con đáp ý đây là ái kiết sĩ, mày đi ở chỗ này là phải thanh thản là vô sự. Thì con nhắc tâm thanh thản là vô sự mà thấy nó không tới nữa. Nhưng mà rồi một chút nó tới nữa thì con nói không được, tác ý kiểu này không được, phải câu hữu với định vô lậu mới được. Con đem cái niệm ái kiết sĩ đó đó, con trở thành cái đề tài của định vô lậu. Con ngồi quán xét về vô lậu, xem xét về nhân quả của vô lậu như thế nào. Cuối cùng con thấu suốt được cái lý vô lậu của cái niệm đó rồi, thì con khỏi cần tác ý, nó cũng đi mất. Con hiểu không? Đó là câu hữu với định vô lậu. Câu 3. Nhưng cái định vô lậu, thầy xin nhắc lại, cái định vô lậu con quán một lần nó chưa thấm nhuần, nó chưa sâu sắc. Cái đề tài đó con quán một lần rồi, rồi con nghĩ rằng nó sẽ còn tới lui với vô bản. Con đưa đề tài đó quán một lần nữa, cũng quán y như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là định vô lậu. Một cái niệm đó, tức là một cái đề tài đó, tức là một cái đề tài đó, rồi con quán, đầu tiên con quán vậy, cuối cùng con quán nữa, rồi nó có thêm bớt gì trong đó cũng tốt, không sao hết, rồi con quán nữa, quán nhiều lần như vậy, nó thấm nhuần cái niệm đó, thì cái niệm đó nó sẽ không còn có hết, nó sẽ bị lui mất. Nó dùng cái định vô lậu, nó làm cho cái lậu hoặc nó không còn nữa, gọi là vô lậu. Mà nó không phải được quán một lần nó vô lậu được, mà nó nhiều lần, ví dụ 5 lần, 3 lần, 10 lần mà thấy cái niệm đó không còn tới nữa, thì biết nó đã bị diệt lắm, nó đã từ bỏ. Thì đó là con đã thành tâm tỉnh giác. Chứ đừng nghĩ rằng tôi chỉ tác ý sơ rồi tôi cứ ôm pháp, tôi tập trung trong cái thanh hạng này, con bị ức chế. Nên đừng ức chế nó, mà mình tác đầu tiên thì mình tác ý hãy cứ xử đi, chỗ này không phải chỗ mày, mà mình chỉ ra lệnh vậy đó. Mà nếu cái đạo lực mình có thì mình tác ý vậy nó đi mất, không tới nữa. Nhưng mà nó nhào tới thì biết đạo lực mình chưa đủ, vậy thì mình phải dùng định vô lậu, quét nó bằng cái định vô lậu, bằng cái tri kiến, bằng cái sự hiểu biết, do đó nó thấm nhuần được thì nó lợi ích như vậy đó con. Phải tu tập tứ niệm xứ như thế nào cho sung mãn tích tập kiên cố, tu tập tứ niệm xứ mà cho nó sung mãn, cho nó tích tập được, nó kiên cố được là phải bền chí, phải bền chí. Bây giờ hiện bây giờ mấy con đang tu tập tứ niệm xứ, lúc nào cũng lấy tứ niệm xứ làm cái thời gian để mà tu nhiều nhất hơn các pháp kia. Các pháp kia chỉ chẳng qua là những pháp để đẩy lưu chiến ngại pháp thôi, chứ không phải các pháp kia đang tu, mà tu tứ niệm xứ là chính. Cho nên vì vậy nó mới tích tập, tích tập là nó hợp lại thôi, nó hợp lại cái trạng thái đó, lẫn trước nó thành ra cái trạng thái nó dài đó, tức là trạng thái thanh tạng an lạc vô sự của tứ niệm xứ đó. Mình tích tập là mỗi lần mình tích tập chừng 5 phút, 10 phút, 3 phút, rồi 10 phút, rồi 30 phút, tích tập tức lần trước, nó tích tập là nó mới sung mãn được. Còn hiểu để tích tập không? Tích tập là gương nhớt là bữa nay tôi tu được 5 phút thanh thản, ngày mai được 5 phút thanh thản, bữa kia được 5 phút, nó góp lại được bữa nọ thì được 1 giờ, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, nó gom lại, tích tập nó. Chứ không phải là mấy con muốn nó được tiền đâu, nó tích tập. Cho nên bây giờ nói là tôi ngồi xuống tâm tôi thanh thản lại vô sự 12 tiếng đồng hồ, một nhất là hiền, một đêm thì không làm được đâu, phải tích tập. Mà khi tích tập nó kiên cố được rồi, tức là nó sung mãn. Con hiểu không? Nó sung mãn cho nên con ngồi 12 tiếng hồ dễ dàng. Cho nên chữ tích tập kiên cố sung mãn, con hiểu chỗ này. Vậy mà chữ tích tập là mình góp nhặt, tích tập là góp nhặt là lần trước bữa nay tôi ngồi tu, tôi góp được, tôi giữ tâm được 5 phút, 5 phút thanh thản. Ngày mai tôi 10 phút, bữa kia tôi 5 phút, một hai lát nữa tôi giữ được 5 phút. Con cứ bây giờ con tu được 5 phút, lát nữa 10 phút, bây giờ tới chiều nhiều lần, mà nhiều lần được vậy đó là con tích tập lại, con hiểu không? Chứ không phải là một lần đó. Ở đây Đức Phật dạy rất rõ đó mấy con, chỗ này là cái chỗ mà con hỏi rất kỹ đó. Nghĩa là đừng có dội mình muốn mà cứ dài lên một lần đó, mà mình cố gắng mình tu tập, đừng có bị ức chế. Nhưng đó là cái sự tích tập của từng chút, nhưng mà lần góp dần, góp dần, góp dần thì nó sẽ kiên cố, nó sẽ sinh mạng, nó sẽ hiểu được như vậy. Mấy con thấy cái sự tu tập mình không? Nó không khéo, nó chơi vơi, nó không hiểu. Không ngờ là mình đang tích tập mà mình cứ ngỡ sao lại mình tu, sao nó không kéo dài được. Mình đang tích tập mình gom là từng chút để nó thành ra, thành tập hợp ra thành được cái trạng thái thanh thản lại với sự dài chứ. Phải tích tập nó. Thì đây là Đức Phật đã dạy chứ chúng ta biết cách tích tập. Góp lại từng bữa nay góp lại, hoặc là giờ này mình góp lại 5 phút, lát nữa mình góp lại 5 phút thanh thản, lát nữa mình góp lại được 10 phút, rồi lát thì 3 phút, lát 2 phút, nhiều cái thanh thản đó mà tích tập lại. Sao hiểu không? Tích tập lại thì nó sẽ kiên cố và nó sẽ sung mãn. Mà sung mãn rồi thì 12 tiếng đồng hồ thì nó đủ đạo lực, tức là nó có tiến hành tốt mấy con. Chừng nó có tiến hành tốt rồi nó dễ rồi. Cho nên khi mà tâm nhu nhuyến, khi mà tâm định tĩnh nhu nhuyến giữa sử dụng, tức là thanh thản an lạc tích động rồi, tức là nó tích tập, nó kiên cố rồi, nó không còn bị ác pháp tác động nó được nữa, là kiên cố rồi đó. Do đó cái bốn chỗ thanh tọa tâm pháp của con sẽ xuất hiện. Bây giờ đó, đó là những điều mà thầy trả lời do chú Nhượng hỏi. Thì mấy con thấy, mấy con đều là mọi người đều hiểu được cái chỗ mình tu mà, mình biết mình đang tích tập chứ đâu phải là mình đang có cái việc cái này đâu. Tích tập nó từng chút, gom nó lại, gom nó lại từng chút đó. Tuy nhiên hiểu được như vậy thì mấy con đó, tôi tích tập nhiều là tu mau, mà tôi tích tập ít thì tu lực, có gì thôi. Cho nên mấy con siêng năng, bền chí tu thì mấy con sẽ đạt. Còn mấy con lì biết, mấy con thấy tu hoài mà sao không được hả? Tụi con chút thôi, không tính chịu tích tập. Coi như là mình không chịu gom góp bỏ ống thì làm sao cái ống tiền mình có được, có phải không? Còn này mình tích tập mình bỏ ống, cứ có đồng nào một đen nhỏ tôi cũng bỏ vô, hai xu tôi cũng bỏ vô, tôi bỏ đi cái ống tiền cũng ở đây. Nó còn hiểu chỗ Đức Phật không? Bởi vì tôi tứ niệm xứ là phải hiểu như vậy chứ mấy con muốn liền đâu được, hiểu rõ như vậy. Cho nên vì vậy càng siêng năng càng tu tập mình càng tốt chứ không mình có chế đâu. Thì như vậy là thầy trả lời hết những câu hỏi của con. Ráng cố gắng tu tập như vậy là thầy trả lời chung cho mấy con đó. Mỗi người hỏi là bao nhiêu người học được. Rồi mấy con còn hỏi thầy gì? Nghĩa là xong rồi thầy đi về rồi các con. Cái đó nó mất là tại con. Bây giờ nó đau con cũng giữ tâm thanh thản được chứ đâu phải không? Mà giữ, thầy nói bây giờ mà giữ một phút nó cũng là con quên thêm nó. Thầy nói một ten con phải một xu cũng qua ống gì, một ống gì, một triệu đồng con cũng qua ống, con cứ bỏ ống hết. bây giờ đau thì con tu ít có gì đâu, con cũng bỏ ấm nó thêm nữa chứ, nó đâu có hết con. À nó không còn thanh thản thì coi như con không bỏ ấm thì nó có bao nhiêu nó còn nhiêu thôi chứ nó đâu có mất. Phải không? Bởi bây giờ ví dụ như con bỏ được 10 đồng nữa trong ấm con rồi, mà bây giờ con không bỏ nữa thì ấm con nó không có thôi. Phải không? Tại vì chuyện này chuyện kia nó bật con ra, không bỏ. Rồi cuối cùng con lại lấy trên đó con xài ra nữa chứ mới chết đó chứ, tập ấm. Phải không? Lúc bây giờ nó lại con bỏ vô mà nó lại lấy ra nó xài. Đó là cái dở đó. Bởi vì Đức Phật bảo mình tích tập, chứ đâu có bảo mình không tích tập. Cho nên mình tích tập được bao nhiêu thì nó có bao nhiêu đó rồi, chứ nó không phải mất đâu. Con nhớ tu tứ niệm xứ mà, mấy con tu được bao nhiêu nó còn nhiêu chứ không mất đâu. Nhưng mà nó để mà cho nó được tới sung mãn, nó kiên cố sung mãn thì nó phải, cũng như bây giờ con dự định con phải tiết kiệm cái số tiền của con đó là 1 tỷ bạc. Mà giờ con mới bỏ có được có 10 ngàn, rồi con lại không có, không có tiếp tục bỏ nữa thì cái ống tiền làm sao mà có được 1 tỷ bạc. Trời đất ơi. Bởi vì Đức Phật bảo mình siêng năng, chuyên cần, kiên cố, để cho mình siêng năng, mình cứ mình cố gắng mình bỏ vô thì có gì đâu. Cái này nó không có mất công mất sức gì con nhiều đâu, bởi vì con có tu gì ngồi chơi thôi. Nhưng mà nó thanh thản không, nó chỉ có bất động, tại vì con không muốn thôi. Đấy, con bị dục, con chạy theo dục thì con không bỏ vô được. Có nghiệp chứ không ai không nghiệp. Nhưng mà vì cái nghiệp nó sai khiến, nhưng mà mình phải chấm dứt cái nghiệp. Bởi vì phải chấm dứt, mình biết cái nghiệp này nó làm mình hao tài tốn của nè. Bây giờ không có chơi cái thứ này được. Mà bây giờ mình phải dành dụm nè, đừng có. Bây giờ thí dụ cái nghiệp con, bây giờ thí dụ như bây giờ cái nghiệp nó sai con. Ba thằng bạn bè tới rượu mình uống rượu. Uống rượu thì phải hao tốn gì? Nhất định là không chơi. Không chơi thì đâu có hao tốn, mà không hao tốn thì có thừa bỏ vô. Có phải không? Đó là nghiệp chứ gì. Tại đem một cái ví dụ mấy con thấy rõ không? Nó đủ mình. Nhưng mà tao không biết mày là nghiệp, tao không có chơi đâu. Mà không chơi thì thỉnh thoảng rồi bỏ vô.
Thầy, nó khi có một thằng nó tới rủ thì làm sao? Nhưng kéo thêm thằng nữa mình cũng giữ kiên cố. Kéo 10 thằng cái mình thấy kiên cố, quay mình mòn mòn, nó kêu mình đi luôn.
Đúng. Như vậy là rõ ràng là mấy con không có đủ nghị lực. Biết cái mấy cái thằng bạn xấu mà cứ đi theo chơi đó thì mấy con lại điên đảo, phải không? Đã mình biết tu rồi, mấy cái thằng này tao không có chơi với mày nữa, tao phải bỏ ấm chứ tao không có đi đi.
Thôi tao không đi đâu, nếu mày không đi tao khiêng mày.
Khiêng thằng, hai thằng. Bây giờ mày khiêng tao nằm xuống đây thôi, ôm cũng không, mày kéo tao không có được. Mày phải bền chí, phải trì chứ. Chẳng hạn bây giờ thầy nói cái nghiệp nó như thế này nè, cái thân của mình không đau thôi, mà nó đau nè. Thì bắt đầu bây giờ mình mới ngồi dựng thân mình lên. Tao không có nằm đâu, nhất định là chết bỏ. Như vậy mà thật cố gắng tao giữ. Đó là nghiệp lôi. Ngoài không, nó lôi mình chàng nằm xuống, nó lôi mình đi nhậu nhẹt, nó lôi mình đi chơi với người bạn. Nó lôi mình, bây giờ tao là thật sự, bây giờ ngoài kia nó vậy. Nhất định là mày lôi gì lôi, tao biết tao chưa có làm chủ được cái này, tao còn khổ lắm nè. Mày lôi đi tao không được, tao vận dụng tiền bạc để tao làm cái chuyện này, chứ vậy tao làm chuyện lớn không được. Có phải không? Tao dừng lại, tụi bây dừng lại, tao không có tham gia tụi bây đâu. Mày đứng tranh làm gì làm tao. Thôi, bây giờ tao cần có đủ cái số tiền này, tao làm cái chuyện lớn. Mà bây giờ tao cứ tham gia tụi bây hoài, tiền tao hao hụt. Thôi, bởi vì trong kinh Đức Phật dạy rõ lắm, tích tập mấy con. Cho nên mình tích tập mà các con không tích tập, các con bị nghiệp lôi rồi, các con cứ thả lỏng nó rồi. Nhưng mà bỏ vô ống nữa thì thôi rồi. Thôi ống tiền mai mốt các con đập đi nhậu nhẹt luôn chứ rồi.
Dạ, đập hết bài thầy. Con thấy giống như nó mời, giống như nó thôi mình bài muốn mình còn nhấp mồi chú thôi. Nó thôi ta nhấp mồi chú thôi nè. Nhấp đập cái hết ly cho người thôi thì lấy luôn.
Thì rồi, đó là tiền của trong đó dốc ra nhậu. Bây giờ mới là nhập nghèo. Đập nghèo, nghe tiết kiệm của mình, nghe bỏ ống nó đập ra lấy là nhậu.
Bây giờ nó đại nữa mà thầy, đại luôn.
Đại luôn chứ. Đúng là mấy con bị nghiệp vậy. Điên đạo đó. Cũng như bây giờ con thấy bây giờ ở ngoài Hà Tịnh Nghĩa ha, mấy bác, mấy chú quê ở đâu canh nào gì làm. Nhất định là tao không tham gia, tao nhất định là ở đây được thôi. Mà thấy tham gia đó tức là con coi như đập ống đi ra.
Chú quay mồm mồm mà thầy, ở đây nó cũng quay mồm mồm.
Nhưng khi quay quay nhất lại là mày quay quay sao nhất lại là không tham gia.
Và tại sao mà con ở đây á lại nó cứ quay mồm mồm mà sao con về nhà con là không quay?
Đúng rồi, con về nhà nó không quay là tại vì nó dụ con. Giống như mà mình uống nhấp miếng rượu cái nó nghe nó đạo.
Ở lại cứ quay mà nó cứ suy nghĩ anh chị đó anh chị
đó. Đó vậy đó. Cho nên mình ở đây á mình mới đưa nó, bởi vì nó suy nghĩ chuyện này đi. Cũng mới đưa thành cái đề thằng này định vô lậu, nó có cái luôn hết chứ. Để cho mình bảo vệ được là mình bỏ ống vô chứ. Mình tích tập được. Con này không có chịu, thôi bây giờ mình ra kia cho nó yên. Thì đúng là mình nhấp môi chút cho nó yên. Mấy con điên đỡ vậy. Hiểu chưa? Mà Đức Phật dạy như vậy rất rõ mấy con, tích tập tứ niệm xứ mấy con, chứ không phải con đâu. Cho nên vì vậy mình cứ cố gắng mình tu tập là mình tiếp nghiêm vô chứ không có bớt rồi. Đã tích tập rồi. Nghĩa là thầy nói như vậy mấy con biết một phút, một giây, một giờ nó đều là gom lại hết, nó không có mất cái của con tập đâu. Không hết. Cứ mình bỏ được bao nhiêu thì nó nằm trong ống, trong trong ống của mình thôi, chứ không có mất gì đâu nữa. Mà chờ cho mình bỏ đầy đủ được cái số tiền rồi thì bắt đầu đó, ví dụ như 1 tỷ mà mình sẽ làm được công việc này, được bỏ cho được 1 tỷ thì mình mở ra thì coi như công việc mình đã làm được chuyện lớn rồi. Còn giờ mới bỏ có mới có 1 triệu bạc, mà 1 tỷ bạc, mà mới 1 triệu bạc nhăm nhò gì mà lo đập ống ra mà lấy gì mà làm thì tiêu hết rồi.
Nó
say thì không sợ con, mà sợ mình không có đủ sáng suốt mà thôi. Nó say lúc nó say thì dễ lắm. Sợ nó say mà mình thấy mình lửng đó, tôi phải làm cái này, tôi phải làm kia, việc Phật pháp rồi nó lửng, nó lửng nó làm cho mình mê mờ đó. Cái chỗ đó là chỗ vô minh, cái chỗ nó mê mờ đó, cái sợ cái chỗ đó lắm. Cho nên khi mà nó say mình biết rõ đây là cái gì biết, thì nó không say mình nữa. Mà nó say mình mà mình chạy theo tức là mình bị mê rồi, không thiếu tỉnh giác rồi, thiếu tỉnh giác rồi. À, vậy cho nên mấy con ráng nỗ lực tu mấy con. Có gì không con? À muốn sang 6/11 cùng ban hả con? À như vậy thì sẽ bây giờ ở trong cái đĩa thầy chuyên giác thì thầy có đầy đủ hết rồi con. Liên hệ với thầy chuyên giác hoặc liên hệ với cô liên học ở thành phố Hồ Chí Minh này, thì cổ sẽ gửi cho đầy đủ biết cái địa chỉ cô liên học. Không biết thì sẽ hỏi cái địa chỉ đó. Để có cái địa chỉ rồi con sẽ có được điều kiện. À cũng có con, nhưng mà con sẽ đọc lại cái tập Đường về xứ Phật, tập 4 thì phải. Tập 4 thì nó có nói sơ thôi, nhưng mà sau này thì cái tập mà những quay nghi tế hạnh mà dạy về văn hóa truyền thống đó, vì nó văn hóa truyền thống thì nó có chuyện ma trai thì chắc ở trong đó thì nói rất rõ, nhưng mà nó như vậy là con phải hỏi thầy chuyên giác, thầy đọc những cái đoạn kinh đó, những cái bài kinh đó mà nói về nhân quả rồi đó, thì thầy chuyên giác đã đọc băng để cho những người mà người ta không có đọc, người ta mở ra người ta nghe, thì trong những trường băng đó thì thầy chuyên giác đã làm chuyện đó. Cho nên liên hệ với cô liên học á, thì trong những cái đoạn đó thì là có ghi rõ ràng thì liên hệ với cô liên học thì tôi sẽ gửi cho trong cái địa điểm cái địa chỉ của cô liên học đó. Rồi anh con hỏi tại vì con phải trước tới nghiên cứu đó. Được rồi con. Như vậy là các con yên tâm, thầy đang lo, bởi vì có một số nữ xin làm đệ tử của thầy xuất gia, không? Thầy sẽ chấp nhận, nhưng mà thầy phải có một cái tu viện nữ. Chứ còn bây giờ mà thầy chưa có tu viện nữ là thầy cho mấy con xuất gia rồi, không biết gỡ cái chùa nào bên nữ đây được. Cho nên vì vậy mà thầy đang lo cái vấn đề đó con. Sau khi xong rồi đó, có cái nơi mà bên nữ để xuất gia, tức là có cái giáo đoàn ni á, thì thầy sẽ cho mấy con xuất gia. Người nào muốn xuất gia thì đều cho xuất gia. Xuất gia được cái sự mà giáo dục hướng dẫn của thầy tận tình để cho mấy con tu tập cho được. Bây giờ giới hạn quan nghi của mấy con nó phải hẳn hoài đàng hoàng, chứ không phải như bây giờ mà khi mà cho mấy con xuất gia rồi thầy không có hướng dẫn giáo dục mấy con được. Nhiều khi quan nghi tế hạnh mấy con chưa có rằng, rồi giới luật chưa có nghiêm chỉnh, cho nên nó rất khó cho thầy. Còn bây giờ nó có cơ sở hẳn hoài, thầy đến đó thầy dạy, ví dụ như thầy đến đây một cái lớp thầy dạy cho con phải học các hạnh đó như thế nào, ăn phải ngồi như thế nào, thì trong khi đó trong cái bữa ăn đó, ví dụ mấy con dọn cái bữa ăn đó mấy con ngồi, thầy ngồi đây thầy ăn, thầy dạy cho mấy con từng cái muỗng cơm mình hút thì ăn như thế nào, từng cái bánh trái cách nào ăn của mọi người, do nó vừa thấy thầy ăn, bởi vì nó phải thực hành mà, mấy con vừa ăn mà vừa bắt chước thầy, vừa xem thấy những cái hành động đó. Thầy có nói trong kinh sách rồi, nhưng mà nói chứ không phải cái lời nói, chứ không phải là cái hành động dạy. Còn thầy ở đây thầy dạy bằng cái hành động. Cho nên vì vậy mà thầy đến trong cái khu của mấy con ở, có cái trường lớp mấy con dạy đức hạnh của mấy con, rồi từng cách đi, đi như thế nào, từng cách thức ôm bát như thế nào, từng cách thức mang y như thế nào, thầy đều dạy tất cả những cái quay nghi đó hết. Thì bên Nam, sau này bên Nam mà xuất gia làm đệ tử của thầy, thầy cũng đều dạy như vậy hết. Nhưng bây giờ trường lớp mà dạy như vậy thì chưa có. Mà nếu có, tức là nó sẽ có 8 cái lớp của Đạo Phật nó ra đời, chứ không phải đơn giản. Vì vậy mà thầy nghĩ rằng những cái giáo trình mà học tập này thì nó phải thực hiện cho đầy đủ. Vì vậy mấy con chờ đợi thầy cố gắng tu tập tứ niệm xứ, cố gắng tu tập tình niệm hơi thở ngoại pháp, để có đủ cái lực mấy con đẩy lui những cái nghiệp thân của mấy con. Còn cái tổ chức mà giáo đoàn, thông đoàn, điều đó là điều trách nhiệm bổn phận của thầy, để mấy con trở thành những tu sĩ, những cư sĩ gương mẫu cho những người khác bằng những oai nghi tế hạnh của một người tu theo chính Phật pháp. Nhiệm vụ trọng trách của thầy là phải như vậy, chứ không phải dạy suông dạy thường như thế này rồi bỏ lơ mấy con đâu. Cái trách nhiệm rất lớn là phải xây dựng đào tạo, bởi vì các con biết thầy đã đề xuất cái bát chính đạo của Phật đó, là cái chân lý thứ tư của Đạo Phật, đó là cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải nói suông một cái bài pháp suông để về mấy con sống được, được không được thì mặc phải. Nó có sự uốn nắn đào tạo cho mấy con trở thành những con người có đạo đức, có những con như thế này đó. Cho nên nó phải có trường lớp đàng hoàng, có người đứng dạy hoàn toàn. Muốn ăn thì phải ăn như thế nào, chứ không phải dạy ăn ngày bữa được về mặt thích ăn, rồi ăn cách nào đó ăn. Các con sẽ ăn thành cái thói quen của mấy con trong cuộc đời, chứ không phải ăn của một người có quay nghi cái hạnh. Phải được huấn luyện, phải được đào tạo, phải được giáo dục, phải được dạy bảo từng cái hành động sống của mấy con để trở thành người tu sĩ. Từ đó mấy con mới xứng đáng là một cái phạm hạnh. Cho nên trước khi mà mấy con được học những cái lớp chánh kiến, thì mấy con đã học, hồi nãy thầy nói, đã học những cái đời sống của Đức Phật, cái hạnh sống của Đức Phật, mà những cái trang sử này được thầy ghi lại để cho mấy con đầu tiên vào cái lớp chánh kiến, mấy con học sử của Phật. Bởi vì niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới mà. Niệm Phật mà không hiểu cái đời sống của Phật như thế nào thì mấy con làm sao biết? Nó là những cái điều mà thầy phải dạy chứ không thế nào mà không được. Cho nên ở đây thì mấy con về đây cố lo lắng đời sống của mấy con, còn cái trách nhiệm dạy thì thầy phải lo. Ở đây sau này nó cũng sẽ biến thành một cái 8 cái lớp học ở đây. Cho nên ở đây nó sẽ sau này nó cũng sẽ mở những cái lớp học bát chánh đạo ở đây, chứ không phải là cái tu viện này gọi, nó sẽ chánh định. Và đồng thời thầy đang lo một cái đời sống cho mấy con nữa. Bởi vì mấy con theo thầy tu rồi thì có người tu làm chủ được sanh tử, nhưng có người tu chưa được làm chủ sanh tử. Thì lúc bây giờ mấy con sao? Thầy đang nghĩ phải làm sao trong cái một cái tu viện như chúng ta vậy, mà một số người theo thầy một hai người thì có nói gì, mà cái số lượng sau này nó cả trăm cả ngàn người. Thì mấy con nghĩ khi mấy con đau bệnh mà mấy con đi nhà thương, mấy con nằm, thì một người tu sĩ quay nghi tế hạnh chúng ta mà vào cái nhà thương của ngoài đời thì chúng ta ra sao, thì tu sĩ chúng ta như thế này đến thăm như thế nào. Các con thấy điều đó liệu không phải. Cho nên thầy quyết định là thầy sẽ lập cái bệnh viện tu từ thiện cho tu sĩ. Tương lai của mấy con theo thầy là bảo đảm từ khi mấy con theo thầy cho đến khi chết được săn sóc bệnh tật, được lo lắng cho mấy con, để mấy con theo thầy rồi cuối cùng mấy con phải trở về gia đình để lo lắng cho mấy con thầy. Rồi đi bệnh viện thì mấy con phải vào bệnh viện ở ngoài đời như vậy thôi. Tiền bạc ở đâu mấy con đóng này? Ở đây thầy lo toàn bộ. Cho nên 8 lớp học ra đời thì phải có bệnh viện tu từ thiện của Phật giáo, của cơ sở này, để bảo bọc cho từ khi mấy con vào đây cho đến khi mấy con chết, mấy con chết có nghĩa trang, có nơi để mấy con được an táng trong cái phần mộ. Mấy con gửi cái nắm xương tàn của mấy con trong lòng đất này. Vì quê hương chúng ta không phải là nơi để đốt thiêu, chỉ có những nước khác mới đốt thiêu. Còn quê hương chúng ta là sống cái nhà mà thác cái mồ. Đó là tinh thần của người Việt Nam. Người ta đến thăm mồ là người ta nói lên tình thương của người ta đối với những người thân của người ta. Còn mình đốt rồi còn gì nữa? Còn một nắm tro. Còn người ta cứ nghĩ rằng mặc dù là nắm đất hôi đó nó đã tan hoại, nhưng đó là cái nơi để gỡ cái nắm xương của người thân của mình cuối cùng trong lòng đất. Nơi đó là nơi chúng ta thăm viếng. Tinh thần của Việt Nam chúng ta thương yêu sâu sắc. Người ta nghĩ rằng cái người chết đem thiêu đốt, cái người chết người ta không biết nóng, nhưng mà cái những đứa con của cái người đó họ thấy nóng lắm. Cha mẹ họ đang nằm ở trong cái đống lửa như vậy, họ xót xa, họ đau khổ lắm. Cái tình cảm của người Việt Nam nó khác, không phải như người Campuchia. Thầy nói thật sự mà. Cho nên đối với thầy là cái người Việt phải quán nắm một, để con cháu, để những người thân của họ còn có ngày đến thăm nắm một. Đó là cái mục đích của mình. Thầy sẽ viết sách đạo đức này. Đó là cái văn hóa truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam. Dân tộc khác thì mình nói tùy theo họ. Dân tộc của Việt Nam thì không được đem cái nắm xương tàn họ rắc vào biển, không được đem cái nắm xương tàn của họ mà làm điều này thì không được, chôn trong lòng đất như từ xưa ông bà. Đó là tinh thần của dân tộc, tình cảm của chúng ta như vậy. Cho nên hôm nay thầy phải lo lắng rất nhiều, vừa viết sách đạo đức dạy đời dạy đàn, vừa lo lắng đời sống cho mấy con, vừa cố gắng xây dựng làm sao cho mấy con có những lớp học để đào tạo đạo đức sống của mấy con. 8 lớp của đạo Phật hẳn ngoài, thầy không làm sai lớp nào, không chế ra một cái gì mới. Đạo Phật dạy những gì đó là cái chân lý, thầy chỉ có công dựng lại mà thôi, và làm cho nó tốt hơn, làm cho nó có cơ sở hơn, để sau này mấy con có chỗ, có nơi để mấy con an ổn trong cuộc đời tôi. Ví dụ như chú Phụng theo thầy như thế. Rồi bây giờ mai mốt chú đau, chú phải về gia đình chú nuôi sao? Chú sẽ được thầy nuôi nắng chú như một đứa con của mình, như những người thân. Thầy đưa vào bệnh viện, các con còn tuổi trẻ, các con giúp đỡ những người lớn tuổi, đàn anh, đàn chị của mình đang già bệnh yếu, các con sẽ ra tay giúp đỡ, thương yêu chăm sóc như những người thân trong gia đình của mình. Vì ở đây mình là một đại gia đình, chứ không còn có tiểu gia đình nữa ngọn. Thì thương yêu ấy, thầy sẽ truyền dạy những đạo đức này, tình thương của chúng ta thấm đượm giới thì thật cuộc sống của chúng ta như vậy. Cho nên hiện giờ các con biết, thầy đi ra thầy vừa làm cái này mà vừa suy tính làm cái khác, chứ đâu phải mà ngồi ở đây mà chỉ có một cái công chuyện không đâu. Thầy rất khỏe là thầy ở đây, thầy không làm gì hết, thầy chỉ biết cách không thì biết an ổn, thầy đâu còn lo gì nữa. Nhưng không được. Rồi ngày mai này các con ra sao? Đi theo thầy, ai bảo bằng? Hay hoặc là bởi vì gia đình, hay hoặc là những người thân mình phải lo. Thầy thấy rõ ràng tất cả các tu viện người ta cất hàng tỷ bạc, nhưng người ta không nghĩ đến cái đời tu sĩ. Đâu phải mọi người đều làm trụ trì đều có tiền bạc như nhau hết đâu. Bao nhiêu tu sĩ nghèo, các con hiểu. Cho nên vì vậy những người tu sĩ nghèo hẳn như đó, ngày nào đó họ bệnh đau là tử về gia đình hết, không ai chăm sóc. Bệnh viện thì đi bệnh viện. Thậm chí như các vị hòa thượng hiện giờ chùa cao Phật lớn hàng tỷ bạc, bệnh đau thì cũng vẫn đi vào bệnh viện. Có cái gì chỗ nào cho mấy người đó họ nằm nghỉ? Nỗi đau đạo Phật làm chỗ bốn sự đau khổ. Và bây giờ tu sĩ, người lớn người nhỏ, người nào cũng vào bệnh viện nằm, có người nào mà khác không? Một nỗi đau lắm. Thầy thành lập cái bệnh viện tu từ thiện cho tu sĩ, không những cho những người tu của chúng ta, mà cho những thầy của Đại Thừa, tất cả các vị hòa thượng đều được vào đây thầy lo lắng. Để chiếc áo của người không bị đời thì chiếc áo chúng ta mà xách vào nhà thương, rồi những thầy đến thăm ở trong nhà thương thì mấy con có đi nhà thương, có bệnh viện rồi mấy con mới thấy nỗi đau lòng của tu sĩ. Đó là cái lo của mình. Thầy mong rằng cái ước vì cái thầy lo lắng được như vậy là thầy rất là mừng. Làm sao cho Phật giáo có một cái niềm tốt đẹp, làm cho người đi theo Phật giáo có một tương lai sáng lạng mà họ không bị khổ đau, họ cũng bị ái nái. Chứ hiện giờ mấy con tu với thầy biết là mình có được không? Nếu mình không được rồi làm sao đây? Mình có lợi, mình có làm lợi ích gì cho gia đình mình không? Rồi bắt đầu bây giờ đau bệnh về gia đình mình đây thì làm sao? đó, câu hỏi sự đặt câu hỏi. Thôi bây giờ mấy con tu sĩ, mấy con theo thầy đi, mấy con tu đi một năm hai năm, đau bệnh mấy con về con cháu mấy con lo được. Ờ mẹ đi tu, mẹ bây giờ mẹ nhờ chùa chứ mẹ bỏ tụi con cà bơ cà bớt, giờ mẹ đau mẹ về đây mẹ nằm báo tụi này. Nó dám nói lắm chứ đâu phải nó không dám nói là đâu. Mà thầy là một người cha của mấy con mà không thương mấy con, không lo lắng cho mấy con về tương lai thì như thế nào mấy con biết. Đó là cái nỗi khổ vậy. Mà thầy đã từng ở trong các tu viện, các chùa, thầy đã biết liền. Cũng vậy. Thì như vậy nhà nước thấy rõ ràng mình có cơ sở đàng hoàng chứ mình đâu có ăn cướp ăn trộm của ai, đâu có làm cái chuyện mờ ám đâu, đâu có hẳn hòi vậy. Thì thầy nghĩ rằng mình sẽ làm được điều này. Và làm được điều này thì mình sẽ tốt đẹp. Thôi đến đây thì mấy con cố gắng tu tập, tu tập để cái phận sự đó thầy lo. Thầy phải lo cho mấy con. Chứ bây giờ mấy con làm sao lo được? Thầy lo.
Nghe mà thầy nói là cái vấn đề tiền con biết. Thầy nói là từ xưa đến giờ con đi tu cách đây là khoảng trước 10 năm thì có một số bạn có những cái từ bệnh như thế này thì ra bệnh viện còn phải lo lót cho các bác sĩ từ trên xuống dưới cũng được đâu. Nào là tiền rất là nhiều. Ngày xưa là con tu con nghĩ mình không có được tiền như thế gì hết. Mà mình đâu phải như bác sĩ xây như vậy mà mình nghĩ được mình có tiền thì mình mới lo lót mà mình đau như thế. Thì cái hướng đó cũng như mình giao động kiểu đó nha.
Rồi bởi vì thầy đang lo đó, thầy đang nghĩ bây giờ bên nữ có một số người xin thầy xuất gia, đó là cái nghi độ sắp sửa thành thành. Bên nam theo thầy xuất gia đi, nó phải có những cái điều kiện cần thiết. Và như vậy rõ ràng là tất cả các tu sĩ đại thừa hiện giờ rất đông. Cái hình ảnh đó mà cả nam tông nữa chứ không phải là riêng đại thừa không đó. Và đồng thời cộng với một số tu sĩ nữa, thì cái bệnh viện này phải là không thể bỏ các thầy. Cũng từ đó để dẫn dắt họ, họ đến bệnh viện của thầy, họ nằm, họ không tốn tiền ra thuốc, không lo một đồng xu các bạn nào cho bác sĩ. Con hiểu không? Bởi vì ở đây làm từ thiện không? Và những người mà làm từ thiện này là những người quyết tâm. Và có một số bác sĩ ở Pháp, họ đã hứa với thầy khi mà thầy xin phép được cái xây dựng được cái bệnh viện, tụi con sẽ bỏ tiền ra mua những máy móc thiết bị về y khoa tối tân, không thua gì với cái bệnh viện của nhà nước. Chúng con sẽ trang bị cái bệnh viện của thầy đầy đủ để làm cái việc từ thiện mà quyết toàn bộ. Còn bác sĩ bên Mỹ, người Việt có, người Mỹ có, họ mong ngày nào đó họ sẽ trở về họ phục vụ không cần lấy tiền của thầy. Các con biết đó là một cái điều mà đã sẵn có. Cho nên hiện giờ thì thầy đã liên hệ để cho họ thành lập cái hội từ thiện ở bên Mỹ. Chánh phủ Mỹ cấp giấy tờ đàng hoàng, từ giấy tờ đó mới về Việt Nam mới xin thành lập khu an dưỡng, khu điều dưỡng an dưỡng. Cho nên bây giờ mới thành lập được bệnh viện chứ đâu phải đơn giản được. Nó phải từ ở trên bộ à. Nói về bệnh viện thì phải bộ y tế nó chấp nhận nó mới được ấy. Nó không có phải là mình xin làng cả dưới này được đâu. Rồi từ đó nó có những cơ sở qua lại như vậy, nó có những cái hội từ thiện. Mình làm tốt, mình có lợi dụng đồng bạc đồng xu nào mình sống trong đó đâu. Thì những nhà từ thiện họ sẵn sàng họ giúp đỡ dân tộc Việt Nam, nhất là giúp cho những người tu sĩ. Thì thầy là thấy rằng cái điều kiện mà thầy hiện thầy có thể làm được. Đã từ thiện thì không có thế. Không, thầy đâu có phải là thầy đâu phải làm bệnh viện tư từ thiện mà coi như mọi người đều vào đấy được không? Đây là từ thiện cho giới tu sĩ, con nhớ không?
Thầy theo con nghĩ hiện giờ vẫn được tốt rồi thầy, nhà nước mình đã mở rồi chứ không phải gì?
Đã mở và đồng thời khi từ thiện thì nhà nước lấy tiền, không phải lấy thế. Mình mở bệnh viện tư để mình lấy tiền là đóng thuế. Đóng thuế cao lắm à. Còn từ thiện là không đóng thuế. Mà mình làm việc luôn.
Vậy là nó đòi hỏi thời gian mình. Còn cái việc làm mình không có thời gian.
Tìm làm cái gì bây giờ không biết. Nhưng mà cái hướng của mình là như vậy. Và mình có nhân sự làm công việc này.
Sau này hiện giờ nhà nước mình còn giao lưu với các nước khác, cái bắt con Việt Nam mình có thể đi các nước khác không gặp người ta, không đọc đó. cái việc thầy chỉ muốn thành công, rồi nó theo sự thời gian thế nào mà mình tranh.
Thì bây giờ cái vấn đề mà tạm vắng tạm trú, các con thấy mình chỉ cần có cái giấy chứng minh thôi, mình ở chỗ nào cũng được, phải sửa sửa người ta sẽ ban hành những cái lực đó, mà nghe báo chí đó. Thành ra nó có rộng rãi rồi. Thì tất cả đều là nó đúng thời điểm. Tại sao trước khi mình không làm mà bây giờ mình bắt đầu thử điểm, tức là cái thời điểm nó có tốt đó, nó có duyên đó.
Và thầy thì là người Việt thì có giấy chứng minh đi khắp nước Việt Nam, còn người trong đất nước
ASEAN
chỉ cần
cái
đất nước
mình
có thể đi khắp
đất nước
ASEAN,
không có đúng rồi, các nước thì chứng minh đó là cái tiện lợi rồi. À, cho nên vì vậy mà bây giờ mình cứ lo tu đi, còn công việc đó để thầy, chứ bây giờ không có ai làm được đâu, chỉ có thầy thôi. Bởi vì thầy có cái thế là gì, Phật tử họ đã hiểu được cái tâm nguyện của thầy và họ đã thấy cái hạnh của thầy mà họ tin tưởng. Cái cỡ mà thầy mà sống như các thầy đại thừa, mà cái thất của thầy mà nó trang bị đầy đủ những máy móc thiết bị thì chắc họ không giúp đâu, nhưng mà họ thấy thầy nằm ở trên cái tảng đá rồi thì họ sẵn sàng giúp đỡ. Họ biết thầy là con người như thế nào, các con hiểu không? Thầy nghĩ rằng cái uy tín như vậy là phải đem cái uy tín đó làm lợi ích cho con người, chứ không phải đem cái uy tín đó để mà uy tín không lợi ích.
Bạn thầy hôm xin hỏi thêm một điều đó, cái cuốn băng đi đó mà nói về cái người đã thành chân như đó, lúc mà thầy đặt cuốn đạn thì cũng có lúc mà thầy đi thả cỏ đó, nhưng mà trong cái bên kia thầy phải đi làm xong thì là thấy thả cỏ người ta đồng ý, với phật tử họ không đồng ý, cho nó không có to rất nhiều vấn đề đó. Lúc đầu đi với tôi thì còn suy nghĩ như vậy, thì vừa rồi còn gặp mấy người cũng hỏi cái việc đó, còn nói rằng là thầy cầm đặt cỏ như vậy trong tu viện chẳng có ai làm hết, người nào vào thầy bắt tu thầy phải làm cái việc này, vì thế thì những người đó với cái ai nữa thì thầy làm cái hành như thế này là thầy giống như là một người bình thường với một người khác, dù người thì đã là hạng nhưng mà người thầy vẫn sinh hoạt một người. Con giải thích
gì cũng được, không có gì đâu. Bởi vì một con người làm lợi ích cho mọi người, thành ra một người ta la hán không có nghĩa là làm Phật ngồi bằng, mà chính lại, con hiểu không? Một người ta la hán làm bất cứ một điều gì đã có lợi ích cho người khác. Khi mình tu rồi, mình còn lo gì? Cho nên những cái hành động người ta ca ngợi cũng như hành động không ca ngợi, nhưng mà người ta la biết làm gì đó. Thầy có thể chết. Cái nhà này thầy có thể thì treo nó hết được, không hiểu, thầy có thể thì làm tất cả những cây cột này, thì cái nhà này là do thầy làm, không hiểu. Cho nên tất cả những hành động này thì người tu sĩ không được làm cái gì mà, chỉ có người tu sĩ, nhưng bây giờ ai biết làm thì có thể, không hiểu. Cho nên cái người mà chứng quả hán trí óc người ta vô cùng, người ta biết lúc nào cần làm gì vậy, thì mấy người muốn hỏi cứ hỏi thầy. À, mấy người thắc mắc là tại vì mấy người cố chấp cái quả A-la-hán nó không nên làm điều đó, nhưng mà người A-la-hán người ta biết người ta làm cái gì và không làm cái gì, chứ không phải và thời điểm người ta làm cái gì, chứ không phải là thời điểm đó mà người ta làm sai. Chỉ có những người chưa chứng quả A-la-hán làm sai thời điểm, chứ còn người chứng quả A-la-hán là người ta biết thời điểm đó người ta phải làm, người ta phải tập phát hoàn toàn để làm gương cho những người ta phải làm, chứ không phải là người ta làm cái gì.
Vì trong sách thầy thì có nói tôi yêu cả cây cỏ, nhưng mà tại sao mà thầy đi cả cỏ?
À, bởi vì họ nghe như vậy, nhưng mà vì biết buông xả, nhưng mà vì thương yêu cây cỏ, nhưng mà thương yêu cây cỏ như vậy á thì làm cho người ta lười biếng, thì như vậy là rõ ràng là cái sai. Cho nên vì vậy đó, mình phải biết buông xả mà phải tận lao, thương yêu mà thương yêu cái loại nào mà loại nào cũng thương yêu cây cỏ, nhưng mà giờ phút thời điểm đó thương yêu cây cỏ như thế nào, mà giờ phút này là phải hướng dẫn thương yêu những người này phải làm cái gì, mà cái nào bây giờ con người trọng hơn cây cỏ hay cây cỏ trọng hơn con người, con so sánh đi, phải không? Cây cỏ là một cái nghiệp, nó không có, đối với nó thì con người phải hơn cây cỏ chứ, thì phải thương yêu con người hơn cây cỏ chứ. Nhưng mà vì muốn thương yêu con người phải làm cái này để cho con người phải thực hiện, cũng như bây giờ thương yêu cây cỏ, tại sao chúng ta ăn cây cỏ? ngay lúc đây đó. Vì sự sống để tu hành giải thoát, chứ không phải vì ăn để mà chúng ta ăn. Con hiểu không? Cho nên ăn để tu mà. Ăn để tu chứ không phải là tôi ăn để mà tôi sống đây mà tôi chơi. Cho nên tôi giết hại tôi ăn làm cây cỏ. Cho nên có người hỏi thầy, cây cỏ có biết đau không? Các con biết. Người ta đâu có hiểu được cây cỏ biết đau. Nhưng mà thầy, thay vì cái người hỏi thầy đó, họ hỏi thầy bảo dùng tâm minh để nhận ra cây cỏ biết đau, thầy nói không thể. Nếu mà thầy dùng tâm minh thì mấy con không hiểu đâu. Bây giờ thầy đem một cái ví dụ, một cái cây cỏ có cảm nhận không cái đã? Mà đã có cảm nhận thì có biết đâu. Bây giờ mấy con cứ đến cái cây hoa trinh nữ, cái mắc cỡ đó, các con cứ đụng nó coi, nó có cảm nhận không? Nếu không cảm nhận sao nó sủi lá sủi cành nó xuống? Có cảm nhận không? Một cái cây con mà mọc ở dưới bóng cây lớn, nó nghiêng qua ánh sáng, nó có cảm nhận chỗ ánh sáng không? Nó có cảm nhận nó mới nghiêng chứ. Có ai không? Sao lại nó không đứng thẳng mà lại nó nghiêng? Thì nó có cảm nhận gì? Bây giờ thầy đặt cái nữa, bây giờ mấy con đổ một cái đống phân, một đống rác mục, một thời gian mấy con móc lên, mấy con thấy rễ sao nó tập trung về đó, nó có cảm nhận chứ. Vậy nó có cảm nhận tức là phải có cảm nhận cái đau. Cây cỏ có đau, nhưng tại sao chúng ta phải ăn cây cỏ? Vì cây cỏ không có tiếng rên la, có cảm nhận không có tiếng rên. Nhưng con vật có tiếng rên la đấy, kêu không phải đúng không? Do như vậy, vì sự sống, nếu chúng ta không ăn cây cỏ là chúng ta sống được. Vì sự sống, nhưng mà sự sống chúng tôi để vượt ra khỏi sự sống này, tức là chấm dứt luôn. Cho nên tôi mượn cái sự sống này, chứ chưa phải là cái sự sống này để tôi nuôi sống, mà tôi mượn buộc lòng tôi phải ăn những cái loài này để tôi sống. Nhưng thầy dắt dở là tiếc được. Cho nên thầy cầm phản mà hoặc là cầm quốc thì vậy đó, là tượng trưng nhắc nhở cho những người này phải lao động, đừng ăn bám dần. Có ý nghĩa chứ. À, cho nên vì vậy rồi, cứ nếu mà ai có hỏi, xin hỏi thầy, thầy giải thích cho.
Và tại thì nhiều khi họ chưa có hiểu, thế rồi họ gặp con này thì không biết văn đó đó, họ hỏi thì không giải thích,
đâu chưa đủ rồi xui, chứ họ chưa đủ bên đâu.
Con cũng nói có việc thì cứ đến gặp thầy đi, rồi bạch thầy là thầy sẽ đến cho.
Đó, như bây giờ mấy con thấy thầy giải thích, mấy con thấy không? Cây cỏ có cảm nhận con, mà có cảm nhận thì phải có đau chứ. Làm sao không đau? Cảm nhận mà, có cảm nhận mà có đau. Nhưng nó có nói được không? Bởi vì nó là một cái loài, một cái loài sống, có cái đời sống, nhưng nó thiếu thiết những cái điều kiện phát ra. Nó đâu có đủ. Cho nên cái loài động vật như loài thú, nó đâu có bằng con người không? Cái đầu óc nó đâu có bằng con người. Chúng ta phải hơn nó chứ. Cho nên cái loài vật, loài động vật cao cấp là con người. Vì vậy mà từ con người đó mới là làm thánh, mới có giải thoát được cái loài động vật. Nếu mà loài động vật thì chắc chắn là không bao giờ. Nhưng mà câu chuyện tiền thân của Đức Phật là câu chuyện ngụ ngôn, câu chuyện đặt ra chứ đâu phải thật. Mục đích của đạo Phật ra đời đưa bốn chân lý là dạy con người chứ không phải dạy con thú. Có đúng không? Con thấy hiểu không? Cái chân lý là cái sự thật mà, sự thật của con người chứ đâu phải sự thật của ông trời nào không, hoặc là sự thật của loài động vật không, hoặc là sự thật của cây đâu. Đó là cái chân lý của người ta. Rõ ràng là đạo Phật đi ra đời là giúp cho con người thoát những cái sự thật của. Cho nên nó là cái sự thật. Cho nên vì vậy mà mọi người không có hiểu biết một bực mà người ta tu chứng quả. Người ta làm cái thời điểm đó là vì người ta đổ ai đó mà người ta thành. Mấy người đừng có hỏi. Mấy người cố chấp, mấy người biết A-la-hán chưa, mấy người hỏi. Mấy người chưa từng chứng quả hắn, sao lại mấy người hỏi câu hỏi như dơ vậy? Mấy người chứng rồi, mấy người nói à như vậy là tôi biết ông đó sai, sẵn chứng. Còn mấy người chưa chứng quả hắn, mấy người biết người đó người ta sử dụng trong cái thời điểm đó, người ta làm cái đó là cái gì, ta giáo dục cái gì không? Mấy người đừng hiểu. Bởi vì A-la-hán khi mà chứng đạo A-la-hán, người ta không bao giờ làm cái chuyện gì mà vô ích. Mỗi hành động người ta đều có sự giáo dục của những người xung quanh đó. Nó đem lợi ích đó. Nó đem lợi ích.
Cũng giống như một người bình thường.
Cũng như người bình thường. Nhưng người ta biết sử dụng cái việc làm người ta trong cái việc. Tại sao thời điểm này thầy phải bay đi? Phải không? Mấy con hiểu không? Đâu có còn ngồi đây nữa. Tức là cái thời điểm nó đến. Nó đến. Mà mấy con cứ ngỡ tưởng là thế này thế khác. Đâu phải. Nó đến. Nó báo động là phải làm công việc đó. Thì cái thời điểm đến thì mình cũng thể mình ngồi đây mà mình làm công việc như mọi lần. Chứ bây giờ thầy ở đây thì làm có ai đây thầy đâu. Ai nói gì nói. Tâm bất động rồi mà ai nói gì nói. Mặt
như một thầy chẳng duyên sư nói về cái khắc sanh của cái loài thực vật. Thì con chỉ thằng vấn đề này. Con có coi một cái phóng sự trên tài liệu
người ta có làm thí nghiệm, tức là người ta để một cái cây, rồi người ta gắn vô một cái máy dao động ký, rồi người ta cho người cầm cái dao vô chặt như là cái cây đó, chặt phát cành đó thôi, chặt một cách hung hãn lắm. Rồi sau đó là 6 tháng sau cái cây nó phục hồi trở lại, thì người ta làm lại một lần thí nghiệm nữa, thì người ta cho một người khác vô đứng cầm cái cây, cầm cái dao, thì cái máy dao động ký cho những tín hiệu là bình thường, không phải là. Nhưng khi cái người mà cách 6 tháng chặt nó cầm cái dao vô lại, thì cái cây này, cái dao động ký nó rung lên, thì để cho mình biết như vậy, cái cây này như vậy là nó có trí nhớ trong này.
À, đó. Thì các con biết nó không phải trí nhớ con, nó bằng cái sức cảm nhận của nó, nó giao cảm thôi. Chứ nó không phải bằng trí nhớ của mình. Mình là một cái loài động vật cao thấp cho nên nó có cái trí nhớ, còn nó chỉ giao cảm thôi. Cái của con nói đó là nó cảm nhận được qua cái, bởi vì mình khi mình đi gần tới cái cây nó có cảm nhận thôi, chứ nó không phải cảm nhận.
Mà thầy, theo con nghiên cứu về cái trường sinh học nhân điện đó thầy, thì con người nó có cái năng lượng, cái năng lượng cũng có sinh học năng lượng, còn cây nó cũng có sinh học năng lượng, nó cũng có phát ra những cái ánh sáng màu sắc của cái cây, và con người cũng có, đó là gọi là cảm giác của nó.
À, tuy rõ là ban đêm thì nó phải phóng ra cái gì, rồi ban ngày nó phóng ra gì, cho nên ban đêm mình ở trong dưới bóng cây rồi thì nó nguy hiểm hơn chứ gì, có không thấy đó. Nó thực tế, nó cụ thể, nó là khoa học mà, chứ đâu có gì đâu. Thì như vậy rõ ràng là thầy nói tất cả những sự sống ở trên hành tinh đều là có sự sống chứ, nó như nhau, nó có cảm nhận chứ, đàng hoàng chứ. Nhưng mà cái sự cảm nhận của nó bằng cách này, bằng cách khác, chứ không phải là như vậy.
Mà thầy có một câu hỏi con muốn hỏi cho thầy, ví dụ như thầy tâm thần thầy dạy là con người sinh ra từ nhân quả và chết đi từ nhân quả, như vậy nhiều khi có một cái câu hỏi, một đặt câu hỏi khác, con người sinh ra từ cái môi trường sống này, có đúng không thầy?
À, thì môi trường sống này là nhân quả. Cái nhân quả là tại danh từ thôi, thế nên là môi trường sống. Nếu không có môi trường sống thì làm sao sanh? Ví dụ như bây giờ không có môi trường sống nè, con sanh ra lấy gì ăn nè? Đó là môi trường sống. Mà môi trường sống là nhân quả chứ cái gì, tại vì danh từ đứng hết trơn, phải không?
Nó còn ở nhà.
Nó còn ở nhà. Bởi vì cái môi trường sống là nhân quả, mà trong nhân quả thì phải có cái hành. Rồi, bắt đầu thôi hả mấy con?
Rồi. Bà thầy rồi, thầy
còn nhiều gì
nữa.
Rồi, con lấy cái thơ con giữ lại cái đó con. Thôi con hỏi gì đó, còn quên con chứ. Rồi, con hỏi đi. À, nói chung á, về cái vấn đề mà người ta thấy những cái loại bệnh có vi trùng và những cái loại bệnh không vi trùng, nhưng đối với thầy sự thật ra tất cả những loại bệnh nào nó cũng đều có vi trùng hết. Con hiểu không? Bởi vậy pháp của Phật nó không có trị một cái loại bệnh nào hết, bệnh nào cũng vậy. Mấy con thấy mấy con phân biệt ra như vậy, cứ đối với đạo Phật thì đó là cái nghiệp của nhân quả, cái bệnh là cái nghiệp của nhân quả. Và muốn chuyển nghiệp nhân quả thì thứ nhất là giữ được nguyên chỉnh. Bởi vì giới luật là thiện pháp, mà nghiệp nhân quả là ác pháp. Muốn chuyển ác pháp thì phải có thiện mà chuyển, mà thiện thì giới luật. Nó là mấy con đầu tiên khi bệnh đau thì giới luật là hàng đầu. Bởi vì thầy nói mấy con, hà chết trong giới luật chứ đừng chết phạm giới luật. Điều tiên quyết của đạo Phật là như vậy. Thầy còn hiểu không? Bây giờ thế đó là mấy con mới, đây là cái căn bản nhất để mà đấu trị bệnh đó, là giới luật. Cái thứ hai, mấy con sống đúng giới luật rồi, bắt đầu bây giờ thì mấy con không có thể mấy con nằm chịu cái nghiệp của mấy con đâu. Nó cũng sẽ chuyển, sống đúng giới luật nó cũng sẽ chuyển hết bệnh mấy con chứ không phải không. Nhưng mà nó không bằng chúng ta có những cái phương pháp để đối trị ngay liền, làm cho nhanh chóng, làm cho nhanh chóng. Chứ bây giờ mấy con chuyển, mấy con sống đúng giới luật mà cứ nằm chịu đau thử phẩm chừng, bây giờ sáng trưa mấy con ăn không được, chiều đói quá, rồi sáng đói quá, rồi mấy con sao để phạm đi. Cho nên buộc lòng mấy con phải sử dụng những cái phương pháp để đẩy cái chướng ngại đó, cái bệnh đó ra khỏi thân con sớm, chừng nào tốt chừng ấy. Nó có phương pháp chứ phải, khi nó không có phương pháp thì chúng ta sống giới luật, chúng ta chịu đựng, chúng ta gan dạ. Nhưng đạo Phật không cho chúng ta sống cái kiểu mà gan dạ đó, mà có phương pháp đẩy ra. Thì phương pháp đó nó có hai cách thức để đẩy bệnh. Nghĩa là muốn bật một cái nghiệp cái đau bệnh của con là cái nghiệp, cái bệnh đó do cái nghiệp nó mới đau. Mà cái khối nghiệp nó nặng, cái lực nghiệp nó nặng, nó như là cái núi. Mà nếu không có một cái điểm tựa thì bật cái núi ra không được. Cái pháp như lý tác ý con như cây đòn bẩy, con hiểu không? Mà cái sự an trú trong thân hành của con đó là cái điểm tựa. Có điểm tựa chúng ta bảy vũ trụ cũng được, con hiểu không? Bảy vũ trụ cũng được nữa, nhưng mà phải cho tôi cái điểm tựa, tôi sẽ bảy vũ trụ cho mấy người xem. Nhưng Đức Phật đã cho chúng ta có cái điểm tựa mà, để chúng ta bảy vũ trụ mà, bảy cái nghiệp của chúng ta mà, tại sao chúng ta có điểm tựa mà không bảy cái bệnh đau chúng ta được sao? Rõ ràng là an trú trong hơi thở, an tịnh thân hành, tôi biết hết vô an tịnh thân hành đó. Đó là cái điểm tựa của chúng ta rồi. Chúng ta tựa vào đó thì cái đau nào mà tác động vô được. Cho nên chúng ta mới dùng pháp tác ý mà bảy cái nghiệp bay ra. Có đúng không? Pháp của Phật nó thực tế, nó cụ thể, nó rõ ràng. Cho nên có một cái nhà khoa học nào đó, hãy cho tôi cái điểm tựa, tôi sẽ bảy vũ trụ này cho mà xem. Nhưng mà ai có biết cái điểm tựa? Còn đạo Phật cho chúng ta cái điểm tựa để bảy bệnh mà không biết bảy. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta quá là vô minh, quá là khờ. Có đúng không? Chứ Đức Phật có bảo chúng ta ngồi không mà tác ý xương đâu, làm sao có điểm tựa? Có đúng không? Còn thấy không? Pháp Phật hay rồi đó. Mình thấy rõ chứ. Như vậy các con có đủ lòng tin để mà bảy cái bệnh không? Và đồng thời lại dùng cái pháp thiện để chuyển cái nghiệp từ lâu đời của mấy con bằng vũ lực. Con thấy rất tuyệt vời. Mấy con thấy rõ ràng chứ gì? Bây giờ cứ thể đau bệnh, ăn ba bốn bữa rồi đó, thôi cái kiểu này đi nhà thương đi cho rồi, cái bảy cái thứ gì không hả? Thì nó chết ở trong giới luật, hay là chết trong giới luật, cho nên giữ giới luật nghiêm chỉnh, dùng đòn bảy mà bảy thì mấy con bảy đi hết chứ làm sao mà còn cái chỗ nào mà bảy không đi. Tại sao thầy bảy đi mấy con bảy không đi? Bộ cái đòn bảy của mấy con bộ cái cọng sậy hiểu chưa? Mấy con thấy Phật pháp nó rõ chưa? Đủ niềm tin chưa? Cho nên đừng có sợ. Ai không chết? Mà cái thân này đâu phải của con, đâu phải bản ngã của con, đâu phải là con. Mà tại sao mấy con tiếc mà đi nằm nhà thương làm gì? Chết thì chết quá cho rồi, mà sướng sao? Phải không? Bây giờ dụng nó mà bẫy đi rồi không có sướng. Phật pháp như vậy rõ ràng là dạy chúng ta thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Vậy cái gì của mình đâu mà mình sợ nó chết? Có cái gì đâu, chết của nhân quả. Thì nhân quả nó có chết là nó làm cái thân xác của nó chứ, mặt mới gì mình trong đó đâu. Nhưng bây giờ tôi biết dụng nó nè, của anh chứ mà tôi lấy tôi xài đó, có phải không? Cái thân này là của nhân quả, mà bây giờ mình biết, Phật dạy cho mình biết rồi, mình dụng cái thân này đẩy hết bao nhiêu cái nghiệp của anh ra, tu đuổi anh ra.
Một Phật kính thầy, con xin hỏi cái chỗ này. Ví dụ như mình lấy câu cái ý thân này không phải là ta, của ta là bản ngã của ta, như vậy là mình tựa vô cái gì là
à? Mình tựa vô để làm cho mình thấm nhuần được cái lý thân này không phải của ta, cho nên nó không bị chấp, chứ không phải tựa để đi bệnh. Tôi biết cái câu tác ý này để nó thấm nhuần cái lý, để mình bị chấp nó cứ cái này là thân của ta hoặc là ta đó. Cho nên vì vậy tác ý để cho nó quá giải cái này đi, chứ không phải tựa mà để đẩy để cái bệnh.
Mà thầy, như con tác ý vậy thì con tựa vô thì con nói như vậy không phải là ta của ta, là ngã ta rồi. Như vậy thì chính là sự thanh thản là của ta. Thầy.
Cũng được, bởi vì thanh thản là của con, nhưng mà điều kiện là con, bởi vì con thấy cái thân của con bị con chấp nó đi, thân này là của con. Hở một chút thì giận, hở một chút thì đầu, hở một chút thì chạy bệnh viện. Đó là mình chấp cái thân. Cho nên vì vậy mình phải khoán quán, tức là mình dừng định vô lậu, mình tư duy thân này không phải là ta của ta, bản ngã của ta, hay không phải của tao đâu, đi đi, tao không xài của mày, của nhân quả, trả cho nhân quả, tao không có sợ đâu, mày chết chết bỏ bỏ, tao không có cần. Do đó tới chừng con bệnh cũng hay đi tâm, mày làm gì làm, tao không sợ đâu, tao bây giờ tao kiểu nương vào đây mà tao giữ thanh thản, tao đẩy bật mày ra. Con hiểu chưa? Đây nó cái câu đó nó không có nghĩa là đẩy bệnh, nhưng mà nó làm cho con vững vàng, đừng cứ nghĩ là cái này của mình mà mình sợ hãi, mình dao động. Mục đích nó dạy cho mình có cái sự hiểu biết, có cái tri kiến thâm sâu tinh lý vô ngã vô thường của cái thân này, nó không phải là của mình nữa đó. Bởi vì Phật pháp nó dạy cho mình vừa tâm lý mà vừa có cái thế bảy, nó dạy mình đủ cách hết, nó 37 phẩm trợ đạo mà. Bây giờ thầy nói cái này để mấy con thấy thêm này. Bởi vì Đức Phật đưa ra 8 cái lớp, phải không? 8 cái lớp học mà cái người không hiểu biết á thì cho nó là cái bài pháp đắc chánh đạo, có phải không? Còn cái người hiểu biết nó là 8 cái lớp học, Vậy thì 37 phẩm trợ đạo là 37 phẩm cái bài học để học ở trên 8 cái lớp này. Có đúng không? Chứ không mà cho 37 phẩm trợ đạo rồi bây giờ còn cho cái pháp bát chánh đạo nữa nè. Hèn chi mà đại thừa nó 84.000 pháp môn là phải. Bởi vì 37 phẩm trợ đạo rồi thêm bát chánh đạo nữa. Bây giờ nó thêm nữa nó tới 84.000 pháp là phải chứ sao, nó đâu có hiểu đây là những cái tên lớp học của người ta để học 37 phẩm trợ đạo này. Chứ không phải học niệm Phật hoặc là học niệm bùa niệm chú. Có đúng không? Mấy ông này thêm vô nó 84.000 pháp môn. Bát chánh đạo cũng là pháp môn nữa chứ không phải là lớp học. Đó là cái những cái hiểu sai như vậy mấy con làm lợi đọc. Mà là cái chân lý mà đâu có phải là pháp môn được. Cái chân lý nó là cái chương trình giáo dục đào tạo có 8 lớp 3 cách của người ta. Tại sao người ta không hiểu cái chân lý mà lại người ta hiểu một cách mơ hồ? Nó là thành cái pháp. Cái pháp là nó mơ hồ mất rồi còn gì? Nó đâu có thực tế này. Cho nên lỡ cái đời của thầy thì dạy ra hết của Phật giáo thì dựng lại, thầy làm cho nó sáng rõ lên, mấy con có đường lối đi vậy. Như nãy giờ mấy con thấy cái bệnh mà thầy đã nói cho mấy con đẩy bệnh bằng cái phương pháp nào nó cụ thể, nó rõ ràng, nó thực tế. Còn cái chỗ nào mấy con không tin, từ đó cái lòng tin của mấy con mới không dao động tâm. Chứ còn dạy mơ hồ tù tưởng là mấy con sẽ dao động tâm khi bị đau. Các con hiểu không? Cho nên mấy con chưa có rõ cho nên mấy con bị dao động. Chứ đau quá mấy con thấy thôi bây giờ phải yêu chết thôi, cái chuyện chắc không hỏi. Nhưng mà sự thật Đức Phật đã trang bị cho mấy con đầy đủ. Đã người ta nói có điểm tựa 7 vũ trụ, mà tại sao mình có điểm tựa mà 7 bệnh mình không được ha? 7 bay mất hết chứ làm gì không? Mấy con cứ tự ti thấy như mình yếu đuối không có đủ. Cái đó là tại mấy con chứ, cái Phật đâu có dạy mình tự ti mặc cảm đâu, mà dạy cho mấy con đủ sức và tự lực hết bước lên mà đi mà. Do những cái điều kiện đó, bởi vì có thầy đây chứ phải mà thầy đau đầy về nằm lên nằm xuống thôi chắc tôi làm được rồi, thầy cũng làm được. Con này thầy mạnh khỏe như thế này 70 tuổi rồi mà hở đau một chút là hét một cái nó đi mất rồi.
Thầy có thầy thì nó sáng, không thầy thì nó tối lại.
Trời ơi, tội nghiệp cho mấy con quá màn đêm cái chụp. Có thầy cầm cái đuốc cái bắt đầu sáng, mà có thầy về đây thì nó sáng rưng à. Mà không có thầy thì bắt đầu á mây đen nó ủ lại.
Dạ.
Nó dần vũ luôn.
Bạch thầy chủ nhân ở đây cũng bị ủ nữa, mình này không gì hết cả mọi người cũng ủ hết.
Thôi bây giờ thôi sáng mà tu tập cũng biết thôi. Rồi. Rồi. Rồi con sẽ cạo bỏ râu tóc, thầy sẽ chứng minh cho con rồi. Thầy sẽ cho. Còn lát nữa thì sẽ nói Út để cho một cái bát tập ăn bát. Mai mốt thầy có việc thì về rồi thầy dạy ăn cho tâm bác múc từng muỗng đồ ăn như thế nào, chuối dưa đồ phải ăn như thế nào chứ không khéo lột chuối tập cắn ngang vậy thì không có được đâu. Ăn theo cái người tu nó không phải mà cái quay nghi tế hạnh rồi, không phải mà lột cái chuối rồi cầm cắn ăn gì rồi bỏ, hoặc là ăn cái quýt rồi lột mà rồi cái cầm từ muối mà nhai mà nuốt thôi thì không có được đâu mấy con. Khi lột hết cái quýt rồi, lột từng muối là bỏ trong cái bát, từng nhỏ múc mới để vào ăn chứ không được tầm bát. Đạo Phật vệ sinh lắm mấy con, không phải không? Cho nên thầy dạy mấy con cách thức ăn mà phải múc như thế nào, và đồng thời các con sẽ dùng cái muỗng mà ăn, và dùng cái đôi đũa mà gấp đồ bỏ vào bát rồi mới múc ăn, chứ không phải là lấy cái đôi đũa gấp thì ly vô đây rồi cũng già con cũng ăn nó thì không có được đâu. Các con thấy đạo Phật là đạo gì thì biết được. Ăn chung một mâm mà không bao giờ phiền nhiễm người ta ăn cái bệnh gì cả. Chỉ vì người ta ăn cái muỗng mà cái đôi đũa mà gắp đồ ăn thì riêng không có được kê miệng mình ăn. Bất kỳ người nào cũng vậy, giữ gìn vệ sinh rất là đúng, ăn uống rất là nghiêm túc. Và cái muỗng người ta múc người ta bỏ vào trong miệng, như cái bàn tay của Đức Phật ngày xưa bóc mà bỏ vào miệng, không có dùng cái cái. Đó thì như vậy thì sẽ dạy mấy con ăn uống trong cái bát, chứ không phải là trong bát rồi mấy con đổ hết cháo cơm là gì con được ăn uống đổ hết trộn đột như là thành con thập cẩm hoặc là cháo ngấu cháo ngô gì. Không có phải đâu. Cái đôi đũa mấy con muốn ăn cái miếng cơm đó, mấy con sẽ gấp đồ ăn bỏ vào đó rồi múc từ cái miếng ăn đó dưới cơm mấy con bỏ vô miệng mấy con nhai, chứ không phải trộn thành cái thứ cháo ăn nó chẳng ngon chẳng dở gì hết, ăn để mà nó như người điên rồi. Ăn biết ngon mà không đấm nhiễm chứ không phải là ăn không biết ngon, hiểu chưa? Thầy sẽ dạy cho cách thức mấy con ăn. Có nhiều người đó, họ cứ trộn lộn hết một quậy lưng đó, cháo chè gì đó có gì đâu ăn nhớ không? thôi bây giờ mình ráng nhớ mấy con tu đi, thầy giờ còn lo công việc nữa.
Dạ.
Rồi. Con ra đi con.